Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 10 tây tháng 8 năm 2024, rồi tổng cộng là 52 bạn đạo. Bài thư ngữ tuần này: Vũ trụ phong hành thông đường đạo, xuất phát tinh lành tự ước ao, quý tưởng trời cao quy hội tốt, thành tâm xây dựng tiến hành cao. Lương Sĩ Hằng, ở đây thầy muốn nói gì đây? Vũ trụ nào? Ở đây thầy muốn nói vũ trụ nào?
Độ trong bản thể
Vũ trụ trong bản thể thì nói làm sao? Vũ trụ phân hành thông đường đạo là sao?
chưa hết được trình bày được không ạ? Vũ trụ phân hành thông đường đạo là sử dụng cái pháp luân thường chuyển để khai thông được cái sự sống của bản thể hành giả. Đó là cái con đường đạo ở bên trong bản thể của mỗi người, mà cái sự sống nó chính là vũ trụ của bản thể. Thì thế
Đúng vậy. Rồi bây giờ hỏi tại sao cái thông cái xương sống đó là thông đường đạo?
thì thưa, thông xương sống tức là thông được cái mạch đốc, mạch đốc là một cái mạch dương của bản thể con người. Khi mà thông được cái mạch dương đó thì sẽ sử dụng thêm các cái phần pháp lý khác, phần pháp thực hành khác, như là chiếu minh, như là niệm Phật, để khai mở được cái mạch nhâm ở phía trước vùng mặt và vùng bụng và hạ thừa. Rồi sau đó thì dùng niệm Phật để nối hai cái đường nhâm đốc đó lại, để nó hình thành cái vũ trụ,
Cái này á,
hình thành không vũ trụ
nói mà cho
dạ
chính xác
dạ
á, là tất cả là nó do pháp luân thường chuyển nhâm đốc tương thông, cái đó là do thường điển. Mấy cái kia á, là nó phụ ít thôi chứ không có nhiều. Nếu mà nghiên cứu kỹ á thì thấy mấy cái kia nó rất là ít, có nhưng mà rất là ít. Cái mà mạnh nhất á là cái pháp luân thường chuyển. Có cái á, thì thầy nói nhâm đốc thông trước rồi nó mới đưa tới cái nhâm mạch. Có cái thầy nói đốc mạch đi trước rồi tới cái nhâm mạch, có cái thầy nói nhâm mạch rồi đưa tới cái đốc mạch. Hai cái đó nó cũng liên quan đến nhau. Để kiếm lại
Đưa
thử coi
tùy
có
theo cách tập.
thì cái gì mẹ đi chút xíu nha, hôm nay tôi coi lộn bài hình ra không có sửa soạn trước.
Anh Bảo ơi, trong khi chờ đợi thì Dung có ý kiến thêm về cái vũ trụ.
Rồi, rồi.
À, dạ, thì cái hai cái tựa đề vũ trụ theo theo định nghĩa là trời và đất á. Trời và đất, và ngoài trời mà trời và đất thì ở ngoài vũ trụ á, thì nó có cái điện năng, là nó có nhật nguyệt tinh.
Rồi, có ý nghĩa không?
Còn như trong bản thể thì hồi nãy thì có nói là cái vũ trụ đó là cái xương sống,
Đúng rồi.
thì nó có bên ngoài và bên trong bản thể mình. Còn thường thường thầy cũng nói thật ra nó là càn khôn vũ trụ, nó đi đôi với nhau, càn khôn vũ trụ.
Mà khi mà cái người mà đốc mạch nó thông rồi á thì những người đó có gì đặc biệt?
Khi mà đốc mạch thông rồi thì luồng điện á, thì nó tập trung lên cái trung tim bộ đầu, thì người đó dời từ cái phàm tâm lên chân tâm.
Có gì đặc biệt không?
Khi mà cái đốc mạch, cái vũ trụ, cái xương sống của hành giả mà nó được khai mở, thì cái đường đốc mạch nó được khai mở thì nó có thể nối với cái pháp luân thường chuyển của mẹ diệu trì xuống cứu thế. Mỗi một lần cái vòng ấy xuống thì hành giả lại có thể nối cái năng lực của mình, nối cái pháp luân thường chuyển của mình vào với cái pháp luân thường chuyển của trời, đất, vận chuyển, vận hành và nâng cái tần số điện quang của mình lên một nấc.
Khi mà mình nhâm đốc tương thân ở con người nó không còn được nữa.
Tôi nói cho chính xác hơn là khi nhâm đốc tương thông rồi thì nó sẽ dục thanh, nó vẫn còn dục ạ. cái dục, cái tánh dục đó không hề biến
Đây
mất ở
là
con người.
ở đây là nói cái dục thế gian á, nói mình phải hiểu phải không, chứ cái dục kia là mình chưa có đạt tới đâu. Cái dục thanh á là nó chưa, mình đã thông trước hết là mình phải dẹp cái dục ở dưới thế gian trước. Có người ta muốn đi lên cao á, là phải dẹp cái gì trần trượt nhất, thì mình phải dẹp cái dục ở thế gian trước. Con người mà còn cái dục cái thế gian á, không có thể nói là tương nhâm đốc tương thông được. Nhâm đốc tương thông á, là cái dục không còn tình dục. Rồi để cho các bạn nghe nha.
Dạ, cũng đồng thời có một cái bạn đạo nữa nói rằng nhâm đốc họ tương thông, nhưng mà về tình dục hạ giới vẫn còn. Thì như vậy giữa một người, họ đã nói như vậy, và giữa một người họ nhâm đốc họ không tương thông nhưng mà tình dục họ không còn, thì thưa thầy hai cái
Nhâm đốc tương thông là không có tình dục, vô nam vô nữ rồi. Lúc nào mà muốn gần tới tình dục rồi óc nó sáng thì đâu có gần được. Cho nên người nói mà nhâm đốc tương thông còn tình dục nó không có đúng. Nhâm đốc bị nghẹt thì đúng, thông phải vậy. Nghe những lời tôi nói là tôi đã hành như thế nào, giữ đó mà hành lỡ lọc cho mọi người. Mình có sai thì mình sửa, mình mới tiến nhanh. Mình còn sai mình cố chấp rồi nghĩ biện này biện kia biện nọ, rồi để hại lấy tâm thân bệnh hoạn triền miên. Có những người bây giờ đang bệnh nữa, tôi biết hết, tôi không có nói. Phản trách đủ chuyện hết.
rồi bây giờ thầy nói gì? Những nhâm đốc tương thông thì sao?
Không còn dục.
Thầy nói là nhâm đốc tương thông là tình dục không còn nữa, lúc đó là vô nam vô nữ rồi. Khi muốn gần thì cái đầu nó sáng lên. Còn những người chưa có nhâm đốc tương thông thì họ cứ cố chấp, họ nói để họ hại tâm thân, bệnh hoạn liên miên.
Thì đi gặp người ta đó nói là tôi nhâm đốc tương thông, thì nghe ông thầy cũng nói nhâm đốc tương thông thì mình cũng nhâm đốc tương thông, nhưng mà không có kiểm chứng được, không biết thế nào là nhâm đốc tương thông, mà khi nào mới là nhâm đốc tương thông họ không biết. Giờ là nói lung tung đi mà mắt người ta, cái đó nhiều lắm. Như là ấn chứng nào mà ông Phật ông nói ra, ông đã thực hành khổ công thực hành ra, ông nói ra bắt chước nói y chang gì, nhưng mà sợ nhiều. Giờ mình biết nè, cái đó là một thứ.
Trong cung lăng thầy nói là làm con thượng đế thì phải biết hai chiều,
phải rồi,
dạ thưa
trượt và thanh,
dạ trượt
đó,
dạ,
thanh anh học trượt rồi đó,
dạ.
rồi bây giờ anh mới nhoi lên anh học thanh thì nó quân bình, trượt thanh quân bình, lúc đó anh mới nắm chuẩn bị mới nói chuẩn bị.
Thế thầy, nhưng mà đoạn cuối thầy có khuyên là nên quân bình hạ trung tình. Thế như vậy thì cái trung đó nó có quan trọng không?
Nó liên hệ, nó là một ta ba giới với quy một, thì là tiến về cái cơ quy nhất quan trọng lắm. Hạ thừa anh thông rồi thì thượng thừa mới là an, mà hạ thừa không có thông á thì thượng thừa không có an. Anh hiểu chỗ này không? À, ở khúc dưới từ rúng xuống thì nó cũng tạo cái thế giới loạn được, mà nó không an thì lưỡng nghi không có hợp nhất được. Bên trên thì kiến tạo hai tiếng một luồng điển để đi trở về thì quê xưa chốn cũ thiên đại cảnh nguyên ngang ngoạn mục ở bên trên, có ở dưới này cũng thể tâm tạo được thế giới. Chúng loài người đang sống ở đây từ rúng xuống cái chỗ đó, cho nên cái anh làm pháp luân thường chuyển rồi, nó quy nhất đông nhâm đắp tương thông rồi, nó là đi có một thôi. Ở đây cái ý chí, cái ý ý ở đây di chuyển đó, là ở đây nó phải ngừng cái linh để trên đưa xuống, đi một vòng vậy là nó phải ngừng. Cho nên tại sao chúng ta phải tu thiền, phải làm pháp luân cho nhiều, để cho cái nhâm đắc mà tương thông. Lúc đó chủ nhân âm hạ lệnh là nó chuyển một vòng pháp luân, cái pháp luân đi một vòng thì nó rút lên cái là thật thật tiền, không có lệnh không được làm. Đó, lúc đó chúng ta mới thấy rằng trước thánh tôi đã học mà ba giới đã đạt cái quân lệnh, không có lệnh tôi thì tất cả ba giới đều nghiêm nghị ngồi tham thiền niệm Phật, chứ không có được bày biểu một sự gì, một việc gì hết. Còn người thường không có tu, không khai thông ba giới này ngồi đó nhưng mà nó bày chuyện khác. Nó bày chuyện khác đó, một cặp nó bày chuyện này, cặp nó bày chuyện nọ, là ba giới chưa quy nhất. Còn ba giới chưa quy nhất là chủ nhân ông hạ lệnh, ông thử để hạ lệnh nó mới được làm. Còn không hạ lệnh là nó chỉ ngồi như thôi, lo phận sự niệm Phật nó. Cho nên con người càng ngày càng mở. Vì chủ nhân ông hưởng được thanh khí điển của cả càng không vũ trụ, hưởng những cái tia sáng của chư Phật, chư tiên, thì chủ nhân ông không bao giờ hạ lệnh mà trước khi chưa tưởng bề trên lại hạ lệnh. Khi mà tưởng bề trên thì luôn luôn cái lệnh sáng suốt, hòa cảm, khai mở, chứ không hạ những cái lệnh kia bằng sân sắc, sắc đặc, không có gì đó. Thì luôn luôn tưởng bề trên trước khi hạ lệnh, tưởng bề trên trước khi nói, tưởng bề trên trước khi đi, tưởng bề trên trước khi ăn, luôn luôn như vậy. Thì cái giới kiến thức của chủ nhân ông rộng, lớn rộng, thì không bao giờ đem những cái chuyện eo hẹp mà xây dựng cho lục căn lục trần như trước khi chưa tu. Trước khi chưa tu không biết bài chuyện này nó nghe, bài chuyện nọ nó nghe, bài hút thuốc, bài uống rượu, bài đúng chuyện nó, bài phục tùng tùng chủ nhân ông nó làm bài. Thành ra trong đó nó chia năm xẻ bảy, nó làm cho bệnh hoài. Còn đây nó học biết không có gì.
Rồi, ở đây thầy nói cái gì liên quan tới nhâm đốc tương thông. Có gì đặc biệt? Bạn bắt được cái gì đặc biệt? Ở đây thầy nói cho
thầy nói. Thầy nói khi mà nhâm đốc tương thông, khi chủ nhân hạ lệnh một cái là nó rút lên trung tim bộ đầu.
Rồi khi mà nhâm
đốc ba cái giới. Dạ.
Khi mà nhâm đốc tương thông nó có gì đặc biệt, nó có một cái gì nữa thầy nói.
Thầy nói lưỡng nhi hợp nhất không ạ?
Dạ, lưỡng nhi hợp nhất là sao? Sao là lưỡng nhi hợp nhất là sao?
Thầy nói là ba giới hạ trung thượng.
Lưỡng nghi là hai đầu á. Lưỡng nghi là hai đầu á. Nó hợp nhất. Nghe làm sao? Hai đầu là đầu nào?
Là ở cái phần hạ thừa.
Phần hạ thừa, nó, phần hạ thừa nó làm công tác gì? Phần trên nó làm
lưỡng nghi hợp
công
nhất.
Tác gì?
Lưỡng nghi hợp nhất là nhâm đốc mạch quy hội về một.
À, nhưng mà tại sao nó là lưỡng nghi, hai đầu đó là hai đầu gì mà nó hợp nhất rồi là tại
Đầu
sao?
đó một đầu là dương, một đầu là âm, một đầu là đốc, một đầu là nhâm.
Không có, cái đầu nó là ở dưới. Cái đầu ở dưới nó làm chuyện gì? Cái đầu ở dưới, cái đầu ở trên. Thì là lưỡng nghi, hai đầu.
Cái đầu
cái
ở
đầu
dưới nó sản xuất, còn đầu ở trên nó quy tụ,
à,
nó phát
cái
triển.
đầu cái đầu ở dưới á là xây dựng cho quả địa cầu, như là quá quá xanh xanh xây dựng cho quả địa cầu, nó là thuộc về dục. Còn cái trên bộ đầu á, hộp ở đó luồng điển nó mới phóng lên trên được. Khi mà mình làm pháp luân thường chuyển, mình nhâm đốc tương thông rồi á, thì lúc đó cái cơ tạng của mình nó như thế nào, mình đi tới cái trạng thái gì mà nãy thầy nói thêm.
Ở trạng thái không còn dục nữa.
Không còn dục là một chuyện, còn gì nữa? Đi
Vô
tới
nam
cái
vô
gì?
nữ rồi.
À, vô nam vô nữ là cái gì đó? Là sao nữa? Khi nào mà mình đi tới vô nam vô nữ là trong cái tuổi thiên địa này như thế nào?
Nó quân bình rồi.
Trung bình sao?
Nó lại không rồi. Nó đi đến chỗ thanh tịnh rồi.
Nãy thầy có nói cái gì? Về không mà và đi tới thanh tịnh đó, là cái tiểu thiên địa này nó phải có như thế nào mình mới về không thanh tịnh được, chứ không phải là nói là làm được. Nó phải có giai đoạn, từng giai đoạn một.
Khi nó khai thông được hạ trung thượng rồi thì
Khai thông hả?
ở trên bộ đầu nó nói, nó ra lệnh đó, coi như
Khi
là tiểu
nào
thượng đế ra lệnh.
mình ra lệnh mà nó nghe?
Khi mà mình khai thông được nó,
Khai thông
khai
làm
thông
sao?
được nó thì được đến thanh.
Khai thông
Ví dụ
làm
như
sao?
khai thông là ví dụ như mình khai triển vận dụng các cái thân pháp và cái tâm pháp, mình khai triển bản thể mình, ví dụ như là pháp luân chiếu minh, là mình phải khai sai tiếng được hạ thừa. Rồi thể dục trợ luân là mình phải khai mở được các luân xa đó. Rồi pháp luân thường chuyển là mình phải khai mở được lục phủ ngũ tạng. Sai hồn là mình phải quy tụ về để phát triển ánh sáng của trung tâm chân mày. Mình khai
Vâng.
mở từng phần như vậy và nó thống nhất, nó quy hội về ở trong bản thể, thì khi mà chủ nhân ông ra lệnh thì toàn thể nó sẽ làm theo. Và vào vào ngồi thiền nó chỉ ra lệnh là pháp luân thường chuyển thôi, thì bây giờ nó là tất cả mọi thứ nó đều automatic.
Giờ có ai mà
Tôi thấy
có thể ai thêm cái gì chính xác hơn không? Nó liên quan tới cái Nam Mô A Di Đà Phật. Người nào mà biết niệm Phật đó là giải câu này được. Nhờ cái gì mà nó là mình phải đi tới cái chỗ quy nhất ba giới thượng trung hạ, mà làm sao mà để đi tới cái chỗ quy nhất? Người nào biết niệm Phật trả lời câu này được nè. Biết niệm đúng cách đó nha, còn niệm sai không kể nha.
theo âm ba chánh động lực rồi nó khai mở nguyên âm của từng tạng từng luân xa, thì nó sẽ
Và
quy nhất
vậy
được.
nó có một điểm quan trọng, nó liên quan tới cái pháp luyện niệm Phật.
Dạ, niệm Phật là để nâng trình độ của vạn linh muốn thể nên
Nó nâng cao cái trình độ nó lên rồi nó mới quy nhất được. Chứ bây giờ mình ở trên này mình nói chuyện đạo nó đâu có nghe, giới dưới này nó đâu có hiểu, người nó không có hiểu. Mình nói nó làm theo cái đầu nó, mình kêu niệm Phật nó cứ phóng tư tưởng ra ngoài, tại nó không có hiểu. Mình sao quy nhất được? Mình nói khai thông chứ mình khai thông cái gì, phải chắc nghĩa rõ ràng. Cái vấn đề là mình không phải tu một mình tu với vạn linh á, chung sống với mình. Mà muốn cho nó nghe mình á là nó phải hiểu những gì mình nói, cái trình độ hiểu biết của nó phải tương đồng, nó quy nhất với mình, nó hiểu một, lúc đó mới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Mình hô một tiếng á là dưới này hưởng ứng, tại nó hiểu. Còn nó không hiểu á, bây giờ mình có nói gì nói, mình khai thông gì khai thông, mà ở dưới này mình không lo là nó không nghe, nó không có làm gì được. Thành ra mấy người nào biết cái cách luyện niệm Phật mà phổ biến sau này á thì trả lời đúng cái câu này là vậy đó. Cái vấn đề cái trọng trách của phần hồn là quan trọng lắm. Muốn đi tới mình nói một tiếng cho nó nghe là bỏ biết bao nhiêu công dạy dỗ nó mới nghe, chứ đâu phải nói một tiếng là nó nghe đâu, không có đơn giản vậy. Cái khó khăn của mình là chỗ đó, cái trọng trách của mình lại đó, cái dày công của mình ở chỗ đó. Thành ra mình nhìn lục căn lục trần đó, mình biết trình độ của chủ nhân ông, thấy không? Ở dưới này mà tánh tình nó còn sân si hơn thua tranh chấp á, lần biết là chủ nhân ông không có dạy nó, không có dạy nó, trước tiên là không có dạy nó niệm Phật, và cái thứ nhì là không có dạy đạo cho nó. Cho nên mình nhìn cái đó mình biết cái trình độ tiến hóa nhẹ hay không là mình biết, là mình nhìn trình độ của vạn linh bên trong này, của lục căn lục trần á, thì mình biết được trình độ của chủ nhân ông. Và khi mà mình trở về á, làm chủ được bản thể này là lúc đó mình biến cái tiểu thiên địa này thành cái gì rồi?
Thành
Dạ,
xá
Pháp
vệ
Liên
quốc.
Quốc.
Xá vệ quốc. Xá vệ quốc có nghĩa là cái gì?
Vệ quốc là cái nhà bảo vệ phần hồn chung của chúng.
Đúng rồi, xá là cái nhà, bảo là bảo vệ. Quốc gia này là cũng như cái nhà, nó bảo vệ cho phần hồn tu. Mà khi nào mới gọi được là xá vệ quốc?
Là khi trở về với ngôi vị của mình hoàn toàn rồi.
Nghĩa là cái bản thể này nó đã lập lại trật tự, và nó bực mọi nơi nó đều trật tự an vui và nó bừng sáng rồi đó. Lúc đó là mới là gọi là xá vệ quốc. Thì ông Phật á, ông trở về với xá vệ quốc á, ông mới làm chủ, ông trở về cái ngôi vị của ông, chủ cái bản thể này đó. Là lúc đó ông hạ lệnh ở dưới này nó phải nghe là vậy. Còn bây giờ mình hạ lệnh nó đâu nghe, còn mất trật tự mà, nó đâu có hiểu như mình đâu. Rồi lúc đó cái mình mới mở được cái thức hòa đồng lại chỗ đó, thì trở về với vị Phật nhâm đốc tương thông phát sáng, chứ không phải là mình thở sơ sơ mình nói tôi pháp luân thường chuyển nhâm đốc tôi tương thông là nó dốc. Nghe không? Nó dốc thì nhiều lắm. Rồi để coi có gì hay hơn để cho các bạn nghe tiếp nha.
Xin thầy dạy cho nhâm đốc mạch mở như thế nào và bộ đầu mở như thế nào.
Nhâm đốc mạch là khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển nó đúng thì cái đốc mạch đằng sau rút lên tới trung tâm bộ đầu tới cái môi nó tê 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 cái môi trên đó, rồi cái nhâm mạch là từ ở dưới tới hội âm thì con người tự động mất trực tiếp không nghĩ được. Khi mà hai chiều đó nó đồng chạy rồi cũng có nghĩ được, tự động biến hóa một cách tự nhiên vậy chứ không phải là bắt buộc. Tự nhiên biến hóa là muốn là tự nhiên biến hóa, nó trở về cái chân tánh của đứa bé sơ sinh thì nó không có được.
Thì thầy nói khi mà mình làm pháp liên thường chuyển mà đúng á, mà khi ông thầy không nói đúng á là đúng cái gì? Thì ông thầy nói pháp liên thường chuyển đúng là đúng cái gì? Đúng.
Đúng ở đây thì tức là từ phải là từ tư thế rồi từ cái hạ lệnh ấy chú. Rồi hít là phải từ 6 hơi đến 12 hơi, chứ còn nếu mà hút quá cũng không đúng, mà hít mà không biết ra lệnh hoặc là hít mà mình giữ hơi nén hơi các thứ đó là sai hết.
Thì cái đó là mình nói về cái phần kỹ thuật phải không? Kỹ thuật là trước hết là phải làm đúng không? Nhưng mà làm đúng kỹ thuật là chưa chắc gì bảo đảm là mở nhâm đốc mạch không? Là
Vâng.
nó còn đúng cái gì nữa?
Thế chú bảo có phải là cái đúng cái vòng chu luật vòng của pháp luân đường chuyển nó chạy một vòng tròn nó
Làm
chuyển
sao mà,
7 điểm
làm sao, cái làm sao đi từ cái người phàm trược như mình nè mà đi tới cái chỗ đó thì nó đúng, thì nó phải làm pháp luân thường chuyển đúng. Hồi nãy Thiện nói là làm cái kỹ thuật phải đúng rồi còn gì nữa?
theo thời gian thì nó phải có nó điển nó phải chạy.
Thời gian như thế nào?
Gọi là dày công như thầy thầy nói là dày công à.
Dày công là nó đúng lực lượng, nó đúng cái lực lượng nó. Đúng không? Phải đúng cái lực lượng của nó thì nó mới mở được, chứ không phải là mình làm đúng pháp luân thường chuyển là nó mở liền đâu. Mình làm đúng là chỉ
Đến
có
hơi
mở.
thở phải đạt được hơi thở vô cùng tận nó mới có ánh sáng được thì nó mới mở được, dù anh có nói thế nào thì nó phải trải nghiệm qua cái đoạn đó.
Làm gì làm cũng phải thở cho nó đúng lực lượng. Mình làm nó không có đúng lực lượng, mình đâu có thở như ông thầy, mình đâu có tập trung vô mình tu như ông đâu, cái ý chí mình đâu có gom đâu, luồng điển của mình nó phân tán. Thành ra cái lực lượng mà pháp luân thường chuyển của mình mà cho mình làm đúng cách đi nữa nó cũng không có hiệu quả là gì, tại mình bị phân tán quá nhiều. Khi mà mình bị phân tán á thì cái chuyện gì nó xảy ra trong cái pháp luân thường chuyển?
Phân tán thì mình sẽ không hít được với chú
À, cái hít của
hơi
mình
thở.
nó không có hiệu quả. Cho mình làm đúng cách đi nữa, khi mà mình hít nó không hiệu quả. Thành ra thầy nói á, khi mà ngày nào mà mình động loạn quá đó, mình hít thở nó cũng không thông. Thành ra mình cố làm cho nó đúng cách nhưng mà nó cũng không có được đàng hoàng, bởi vì cái luồng điển của mình nó bị phân tán quá đi. Thành ra nó đúng là đúng với là nhiều chuyện lắm. Thứ nhất là phải đúng cái kỹ thuật. Cái thứ nhì á, là phải làm đúng lực lượng, như là mình phải làm cho nó nhiều mà nó dày công mình không biết, và cái ý chí mình nó phải gom tụ khi mà mình làm pháp luân thường chuyển nó mới có hiệu quả được. Còn mình làm mà mình bị phân tán quá thì nó không có kết quả được. Đó, khi mình trở về một vị Phật rồi đó, mình làm chủ lấy cái bản thể của mình nữa, thì đó năm đốc nó chuyển một dòng là nó đưa cái luồng điển mình đi lên liền. Và nó còn một cái nữa, nó là cái bề ngoài thôi. Khi mà mình nhìn cái người đó ngồi thiền á là mình biết cái nhâm đốc nó có bắt đầu ổn hay chưa, hay là nó chưa ổn. Tại nó có nhiều lớp nhiều lan lắm nha.
Thế
Thế
người
là
đó ngồi
bao
có
gồm
thẳng lưng hay không, có gục đầu hay
à
không?
đó,
làm
cái
sao
đó
thì
là cũng cái đó là cũng là một cái triệu chứng á, cho thấy là nó nghẹt nhiều á, chứ đừng có nói tới thông, mình nói tới thông thì hơi quá, nói đến bị nghẹt nhiều thì nó dễ hiểu hơn. Thông thì chưa thông nổi đâu.
làm pháp luân thường chuyển nó mới giải được nhiều hơn. Khi nó trụ lên trên này là nó không kéo qua kéo lại, cái nhâm đốc mạch chưa thông nó phải như vậy. Mình làm nhiều nhâm đốc mạch thông là nó ngồi ngay ngắn không có méo. Cái pháp luân thường chuyển là đem nguyên khí của càn khôn vũ trụ làm cho cơ tạng mình vận hành điều hòa, thì đâu đó nó đều ngay ngắn và có trật tự. Khi mà mình méo mó như vậy là pháp luân thường chuyển chưa đầy đủ, sự vận hành trong ngũ tạng chưa có thông.
đó, cái đó là mấy cái người mà nhâm đốc mà nó bị nghẹt đó, thì nó ngồi khó mà nghe ngắn được, mà mấy người bắt đầu khai thông được chút thôi á, tại khai thông có nhiều trình độ khai thông lắm, khi mà khai thông hết rồi đó thì đương nhiên nó phải sáng, còn khai thông mà vừa vừa á, thì ngồi nó cũng tương đối đỡ, nó không có bị cong nhiều, nhưng mà khai thông xong rồi đó biến méo méo không được.
Khi mà chúng ta làm chiếu minh để chi, để cho cái đốc mạch nó thông, nằm ngửa hít vô thở ra, đó là làm cho nó thông mà lấy luyện cái khí, nó trụ cái trung khí và nó sưởi ấm cái thận, thì nó mới mở cái đốc mạch từ phía sau đi tới trước, rồi đốc mạch thông rồi nhâm mới thông, nhâm đốc mạch tương thông là con người bất bệnh.
Đó, ở đây mình nói cái pháp luân chuyển mình nó cũng phải lại cho cả mỗi cái đốc mà cái đốc nó thông á thì nó làm cho cái nhâm nó thông luôn.
Do đó tu phải tự kiểm có cái hành của mình có đúng không, tất cả đều sự ngu muội mà ra,
đúng như vậy.
Tất cả Đức Phật và tất cả mọi tôn giáo ở cái thời nhị nguyên vì mất thiên đạo mới có nhân đạo, bởi vì thượng đế chỉ trách những người mê không chỉ giác và mê bất cứ tình trạng mê nào cũng là cái mê ngu phải giác. Thành thử cho nên cái hành để cho mình sáng, để mình biết, biết rồi phải kiểm qua cái khác. Thành thử cái học nó cũng như là một hình thức ăn mà không bị tiêu thì nó sẽ gây ra động loạn và tan nát tư tưởng và số trí. Cũng như mình ăn thực phẩm, nếu tiêu quá thì tinh sập khí, khí quá thần thần hư bổ cho con người. Thành thử sau khi con hành một thời gian, con tự kiểm thì con thấy rằng qua cái dịch cũng như mọi trạng thái thì sao con thấy như vậy, con không biết rằng con mơ tưởng hay là của chính con, thì con thấy rằng thở cho chết thì chính nó sống và đạo nó ở trên cái lộ đích của con người, biết rõ vị trí và nhiệm vụ chu toàn cái lộ đích mà danh từ của nhị nguyên gọi là hậu môn cho nó đẹp đẽ, mà biết hậu môn thì sẽ biết thiên môn và biết cửa đường về. Thưa thầy, phải nói như vậy
đúng như vậy. Khi còn lớn nghi hợp nhất hạ giới từ lỗ rúng đi xuống sân, chúng ta ngồi để nói chuyện thấy chưa. À, nhâm đốc nó có tam giới mà cái hạ giới này nó lập một cái thế giới hiện tại cho chúng ta này, mà thượng giới là tiến tới vô cùng đời đời, mà sát con người là trong lưỡng nghi hợp nhất. Nhưng mà người vì động loạn hướng ngoại, tâm bất hòa, buông bồi tâm tối, thành ra như người say rượu đi nào cũng nói mơ, và rốt cuộc không có khả năng tiến qua. Thế giờ cho nên mình tu tại sao lại bắt lăng pháp luôn thường chuyển, mà làm thét rồi nó thấy như là bổ đầu. Cái dục của bộ đầu là dục tiến thiên đàng, dục thế gian là dục quá sanh tạo nghiệp. Mình rồi đó, mà hai cái dục đông nhất rồi lớn nghi hợp nhất mới kêu một thành đạo.
Trở lại cái bài học của mình, ông thầy cũng nói là ông cắt nghĩa thêm về cái luyện nghi hợp nhất, cũng nói là một cái là cái phần hạ thừa đó, là nó dục dục về thế gian đó, quá sanh con người ra để sống ở đây, mình nói chuyện đạo ở đây này, là cái phần dục, là cái phần hạ giới. Tại vì nhằm đắp truyền thông anh nó cái bài giới không, còn cái thượng giới là nó dục tiến thiên đàng, hai cái mà nó nhập lại là con người nó không còn dục nữa. Thấy không? Ông thầy nói rõ ràng vậy đó. Vậy để cho nghe thêm lần nữa cho nhớ nha. Cho nghe chút chót nữa.
Đúng như vậy, khi còn lớn nghi hợp nhất. Hạ giới, từ nó rút đi xuống, sân chúng ta ngồi để nói chuyện. Thấy chưa? À, nhâm đốc nó có tam giới. Mà cái hạ giới này nó lập một cái thế giới hiện tại cho chúng ta này. Mà thượng giới là tiến tới vô cùng đời đời, mà xác con người là trong lượng nghi hợp nhất. Nhưng mà người vì động loạn hướng ngoại, tâm bất hòa, buông bồi tâm tối, thành ra như người say rượu, đi nào cũng nói mơ, mà rốt cuộc không có khả năng tiến qua. Thế chưa? Cho nên mình tu tại sao lại bắt lan pháp luân thường chuyển, mà làm thét rồi nó thấy như là bộ đầu, cái dục của bộ đầu là dục tiến thiên đàng, dục thế gian là dục quá sanh tạo nghiệp mình rồi đó, mà hai cái dục đồng nhất rồi lớn nghi hợp nhất mới kêu một thành đạo. À, rõ ràng như vậy.
Rồi thì nói cái hai cái dục ở trên, cái dục ở dưới là gì, thầy nói chữ gì, cái dục ở trên kêu bằng gì?
Thì đó là dục thiên đàng.
Dục tiến thiên đàng.
Dục tiến thiên đàng. Dục rồi dục ở dưới là dục quá sinh tạo nghiệp. Dục quá sinh tạo nghiệp.
Đúng rồi. Hai cái nó mà hợp nhất á thì kêu bằng gì?
Kêu bằng thành đạo.
À, thành đạo. Mình thành đạo á. Khi mình làm được như vậy là hai cái nó thành đạo. Mà hồi nãy thầy có nói một cái điểm, mình không biết các bạn có để ý không? Thầy nói phải làm pháp luân thường chuyển là một chuyện không, nhưng mà có một cái chuyện mà thầy nói khi mà mình làm cái chuyện đó thì nó không có cái gì xong hết, là cái gì, thầy kêu làm pháp luân thường chuyển đàng hoàng thì đúng rồi, nhưng mà nếu mà mình làm cái chuyện gì đó thì mình không có bao giờ làm xong hết, là cái chuyện đó là chuyện gì mà mình thường nhắc trong cái vấn đề tu hành đó. Tại vì nó không phải cái pháp không, nhưng còn cái trí ý của mình. Nhưng còn cái điều kiện gì mà mình làm hoài là không xong này, tại sao vậy? Ý mình hướng đi đâu?
Nãy thầy nói hình như ý là phóng ra ngoài nói chuyện.
Đó, cái hướng ngoại á, nó làm cho mình bây giờ mình có quay về mình làm pháp luân thường chuyển bao nhiêu mà mình hướng ngoại á, là nó lộn xộn hết trơn. Mình ra tu á, nó không phải chỉ có cái pháp không. Cái pháp đúng là một chuyện, làm đúng pháp, làm nhiều, đúng lực lượng. Nhưng mà còn cái vấn đề tu bằng trí, bằng ý của mình ban ngày á, mình hướng về đâu? Ông thầy là ông ngồi một chỗ, ông có hướng ngoại, ông lo, ông tu, ngày đêm lo tu luyện thôi, nó khác. Còn mình là ngoài cái chuyện sinh sống, mình còn hướng ngoại nhiều cái chuyện không cần thiết. Cho nên cái đó làm cho cái pháp của mình nó bị suy giảm, sự hiệu quả của nó bị suy giảm rất là nhiều. Mình đem cái sự động loạn vô quá nhiều, mình ra cái sự thành lập của mình không có được bao nhiêu hết. Mỗi đêm cho mình làm đúng đi nữa, nhưng mà cái sự trần trượt của mình rước vô quá nhiều, bây giờ mình quá giải cũng không hết, làm sao mình nó khai thông được. Nha, cái để ý cái điểm đó là điểm Điểm muốn nhấn mạnh cái điểm đó là mình lâu lâu ông nói ông có nhấn mạnh nhưng mà mình phải hiểu. Giờ cho các bạn nghe lần nữa này để ý hiểu hơn ha.
Đúng như vậy, khi còn lớn nghi hợp nhất hạ giới từ nó rúng đi xuống sân chúng ta ngồi để nói chuyện, thấy chưa? À, nhâm đốc nó có tam giới, mà cái hạ giới này nó lập một cái thế giới hiện tại cho chúng ta này. Mà thượng giới là tiến tới vô cùng đời đời, mà xác con người là trong lưỡng nghi hợp nhất. Nhưng mà người vì động loạn hướng ngoại, tâm bất hòa, buông bồi tâm tối, thành ra như người say rượu.
Nè, thì nói vì động loạn hướng ngoại, bên trong này nó như tâm bất hòa, cũng như là người say rượu.
Khi nào cũng nói mơ, mà rốt cuộc không có khả năng tiến qua.
Lý nào cũng nói mình mới nhưng mà rốt cuộc không có khả năng tiến hóa, tại vì mình tu không có đúng, mình hướng ngoại mình rước động.
Thế giờ cho nên mình tu tại sao đi bắt lăng pháp luôn thường chuyển, mà làm thét rồi nó thấy như là bỏ đầu. Cái dục của bỏ đầu là dục tiến thiên đàng, dục thế gian là dục quá sanh tạo nghiệp mình rồi đó, mà hai cái dục đồng nhất rồi lớn nghi hợp như mới kêu thành đạo.
Rồi bây giờ mình trở lại cái bài học của mình đi ha. Nãy giờ mình nói là vũ trụ rồi cái xương sống đứng là cái xương sống của mình á, ở trong cái tiểu thiên địa này nó là vũ trụ, như là xương sống đứng, nhưng cái phần đó nó quan trọng lắm. Vũ trụ phân hành thông đường đại, thì mình phân hành đó là mình sắp đặt cái trật tự đó, kia là phân hành. Thì lúc đó cái đường đạo mình nó thông, thông làm sao? Cái đường đạo mình nó thông là cái nguồn điểm có thể xuất phát đi lên. Cái đường đạo mình mới thông, mình đi là mình tu là đi trở về. Mà muốn đi trở về là cái nguồn điểm nó phải phóng lên trên, nó hòa với lại cái càn khôn vũ trụ. Thì cái đoạn đường đó là đường đạo, là cái đường nó dẫn mình đi trở về nguồn cội, trở về sự thanh nhẹ đó, là đi phải hòa với càn khôn vũ trụ bên ngoài. Vũ trụ phân hành thông đường đạo, phân hành ở đâu đó nó sắp đặt trật tự hết trơn, nó thông rồi đó. Thì nãy mình nói là nhâm đốc tương thông đó, thì cái đường đạo mình nó mới thông tiến hóa tới vô cùng, là mình trở về với cái bộ đầu của mình mà tiến hóa tới vô cùng, nó không còn mà dục quá sanh tạo nghiệp tại thế gian nữa, mà nó kêu là dục tiến thiên đàng, xuất phát tinh lành từ tự ước ao. Làm sao xuất phát tinh lành tự ước ao, ai muốn đóng góp câu này? Mình tiên muốn đóng góp không?
Nếu bạn nào đóng góp em cũng đóng góp theo cái hiểu của em. Thì cái câu tên là gì, vũ trụ vận hành thì em cũng nói rồi. Thì câu xuất phát tinh lành tự ước ao, thì cái câu này em hiểu theo cái hiểu của em, thì cũng như cái bề trên đã ân ban cho chúng ta có một cái pháp mà bây giờ ta ngộ được rồi, thì cái xuất phát tinh lành này thì em nghĩ cũng như cái pháp này á cũng xuất phát từ là tổ thầy đã là cái người thực hành và đã thành Phật rồi. Nói thẳng là coi như là thầy đã cái ngộ được cái pháp này, thầy là người đã hành và đã thành công, thì như vậy á cũng để lại cái tinh lành cho mình thấy rõ ràng, không phải mơ hồ hay là không có dấu lấp hay che khuất đâu hết, rõ ràng trước mắt mình, thể hiện trước mắt mình. Thì cái đó bây giờ mình đã ngộ được pháp rồi, cái ước ao mình đó mình cũng phải đi cho đúng đường đúng lối, làm cái pháp nào cũng ví dụ như niệm Phật hay là pháp luân thường chuyển hay bất cứ một pháp nào thì mình cũng làm cho đúng đắn đàng hoàng và phải đủ lực thì nó mới phát triển được, thì mới trọn vẹn trong cái quá trình mình hành pháp. Thế em là nghĩ vậy thì nhờ anh giải tiếp ạ. À, anh nói đó.
Tôi thì tôi nghĩ vậy, xuất phát tinh lành, khi mà mình đã thông được cái nhâm đốc tương thông, mà cái đó cái luồng điển mình nó đã trụ được ngay trung tâm bồ đề, trụ nghĩa là ở đó 24 trên 24, không có bị xuống dưới phàm tâm nữa. Rồi từ đó cái luồng điển của mình nó mới xuất phát đi lên. Cái đó cũng như là một cái tinh lành vậy đó. Báo tinh lành là mình xuất phát được lên trên đó, là mình ước ao có ngày mình được trở về nguồn cội. Từ cái đỉnh đầu mình đó, thì lúc đó mình mới bắt đầu đi học đạo ở bên trên. Bắt đầu mới cái luồng điển nó mới xuất phát đi lên trên được. Tại vì nếu mà mình ở trong bị giam ở trong cái bản thể này mà mình không có tìm cách nào để mình trở về với cái trung tâm bộ đầu của mình đó thì mình không có đi đâu được hết, mình vẫn còn là bị giam hãm trong cái con tim phàm này á, nhưng mình không có đi đâu được, luồng điển mình không có xuất phát ra được, mình phải lên tới trung tâm bộ đầu nó mới xuất phát đi lên được. Cái đó là một cái tinh lành đó, là mở đường cho mình đi tiến đó. Mình lúc đó mình mới tự ước ao là có ngày nào mình được trở về với cõi trên, trở về với nguồn cội. Là từ đó cái hành trình đạo của mình nó càng ngày này càng sáng lạng. Là từ đó bây giờ là mình mới tập tành thôi, mình tìm đường để mình lập lại trật tự, mình sắp đặt lại, sửa lại những cái tánh hư tật xấu mà nó đem cho mình biết bao nhiêu sự động loạn, cũng như thầy nhắc nãy là cái hướng ngoại mà ai cũng bị dính phải. Cái hướng ngoại ngoài cái chuyện sinh sống ra mình còn làm những cái chuyện hướng ngoại không tốt, nó rước động nhiều, nó làm xáo trộn hết ở trong này. Quý tưởng trời cao, quy hội tốt. Làm sao?
Dạ, em cũng xin đóng góp theo cái ý em. Thì vừa rồi anh cũng nói tập trên rồi. Thì cái quý tưởng trời cao, quy hội tốt. Thì như vậy mình đã có được cái bản thể này rồi, bây giờ mình biết tu rồi. Mình trước tiên mình muốn quý tưởng trời cao là mình phải quý. Thứ nhất là mình phải quý được cái bản thân này trước. Cái thứ hai mình cũng phải quý luôn các bạn bên trong bản thể, vì nó cùng đồng chung sống với cái chủ nhân ông trong cái tiểu thiên địa này. Thì như vậy mình biết pháp rồi, mình phải phải muốn tu để trở về nguồn cội thì mình cũng phải lo cho chúng nó, bởi vì là mình cũng học nhiều tầng rồi, khi mà mình không lo chúng nó thì mình không bao giờ mình tu được, dầu có đi về cho hết đi nữa mà còn sót một chúng sanh thì thứ nhất nó cũng lâu kéo mình lại, cái thứ hai nó cũng có quyền kiện thưa mình không dìu dắt chúng nó tu. Cho nên muốn quy hậu tốt đó, là quy hậu thứ nhất đó, cái cấp thấp nhất á, là quy hậu về trong bản thể mình, là quy về trung tâm bộ đầu á, là mình cũng phải nâng cao trình độ chúng nó lên, dạy dỗ khuyên lên để lo chúng nó đồng tu đồng tiến với mình, là quy về trên cái chân tâm, không còn xuống cái phàm tâm nữa, thì từ đó chúng ta cũng là tu tiếp để mà xuất phát đi ra ngoài vào càn khôn vũ trụ thì mới là quy hậu tốt, chứ còn ở dưới cái phàm tâm này thì không bao giờ mà có cái quy hậu tốt trong sinh hết.
Thì khi mà mình hướng thượng, khi mà mình muốn hướng thượng, khi mà muốn tưởng nhớ trời cao mà mình không có bị mở dưới này nó làm cho mình động loạn, nó lôi cuốn mình á, là mình phải ở ngay trung tâm bộ đầu. Vì thầy nói là mình muốn hướng thượng á là phải ở ngay trung tâm bộ đầu á mình mới hướng thượng được. Thì bây giờ mình quý tưởng trời cao là mình đang hướng thượng, mình hướng về trời á, thì mình đã ở ngay trung tâm bộ đầu mình mới hướng về trời cao được. Quy hội tốt là trước hết cũng như anh nói là ở trong này nó đã quy nhất rồi, nghĩa là ba giới trong này nó quy một rồi, nó không còn mà phân cách mà nó lôi cuốn nữa, không còn tranh đấu nữa, thì lúc đó chỉ cần cái chờ lệnh của chữ nhân ông thôi là nó quy hội tốt rồi. Thì nhờ đó, nhờ mình càng quý tưởng trời cao thì cái phần hồn của mình đó nó sẽ có cơ hội quy hội với Thượng Đế ở trên cao hơn nữa. Cho nên là hai giai đoạn, một cái giai đoạn là ra khỏi thế ở trong thể xác, một cái giai đoạn là ngoài thể xác, là trở về cái nguồn cội, là quy hội với Thượng Đế đó, là trở về nguồn cội. Thành tâm xây dựng tiến hành cao, thành tâm xây dựng tiến hành cao.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Thành tâm xây dựng tiến thành cao, thì cũng như mấy cái câu trên rồi, đã mình tiến tới cái mức độ đó rồi là tất nhiên mình không phải là mình hành lơ tơ mơ được, mình cũng thành tâm xây dựng nhân, có nghĩa là thành tâm tu học không ngừng nghỉ, luôn luôn lúc nào cũng quay về trong trong mà lo mà sửa cái nội tâm nội thức để phát triển từ cái thấp nhất mà đi lên cao nhất của trung tâm bộ đầu, thì từ đó đã có một cái thành công bước một của giai đoạn mình tu học rồi. Thì từ đó lúc nào mình cũng luôn luôn lúc nào mình cũng hy sinh trong gọi là hy sinh trong xây dựng đó. Đó thì mình mới tiến hành cao. Tiến hành cao đây là tất nhiên mình rời khỏi cái bộ đầu mình rồi á, mình cũng phải đâu phải tới đó mà hết, mình còn phải tiến nữa. Lúc nào cũng lo hướng thượng, lo tu hành để càng ngày càng tiến lên cao, em xin hết ạ.
Thì bây giờ cái trước tiên á, là mình đã xây dựng ở bên trong rồi, mình lập lại trật tự, mình xây dựng ở bên trong cho đâu đó nó được trật tự, nó được khai mở, thì lúc đó cái luồng điển của mình nó mới thoát lên trên được. Luồng điển mà nó thoát lên trên rồi á, khi mà nó xây dựng được cái bên trong này nó phát sáng rồi đó, nghĩa là cái ngũ tạng của mình nó phân ra rồi, nó được phát sáng, như là năm cái luồng điển được tách ra rồi đó, nó không có bị rối nùi nữa, mà mình khai thông ngũ tạng mình để cho nó thành ngũ, nó phát ra ngũ sắc ngũ quang, rồi nó đi tới cái luồng điển của Mô Ni Châu á, là mình cũng phải dày công xây dựng nó mới có đi tới đó, phải thành tâm lắm, lúc nào của mình cũng lo thành thật với chính mình, không bao giờ dám lường gạt mình, dám cho mình những cái gì mà mình không có, mình đi tới đâu mình biết tới đó, mình còn động mình biết mình động, mình được cái gì mình biết cái đó, chứ không có bao giờ nói quá trớn, mình nói quá trớn cái sự thành đạt của mình đó, thì nó không có tốt. Mình biết, mình hiểu, mình có quyền tìm hiểu truy tầm chân lý, nhưng mà mình phải biết rõ ràng mỗi giai đoạn nó khó khăn như thế nào và làm thế nào để đạt được, chứ không phải mình nói sơ là đơn giản như là mình tưởng, nó không có đúng. Thành tâm xây dựng, tiến hành cao, mình tiến lên trên đó, là mình hành ở cái giới thanh cao hơn, ở thanh nhẹ hơn, và lúc nào mình cũng phải vun bồi cái luồng điển của mình, cũng như mà thầy thường nói là mình luyện hào quang để luyện cho cái luồng điển của mình nó càng sáng hơn, chứ không phải mình đã có cái luồng điển sáng rồi mà mình không có luyện cho nó sáng hơn. Thì cái hào quang càng ngày nó càng phải lớn rộng, mà hào quang lớn rộng để làm cái gì? Khi cái hào quang của mình lớn rộng đó, thì mình có khả năng làm được chuyện gì?
Dạ, phải ảnh hưởng được chúng sanh không anh?
Thì bây giờ mình cứu độ chúng sanh là ông Phật, ông cứu độ bạn gì, ông ngồi một chỗ ông thiền, nhưng mà ông cứu độ chúng sanh bằng cách nào?
Dạ
Làm
thì cũng
sao?
như là cái đầu Phật cơ là thích cũng không có quấn được tục đó, thì cho nên cái từ cái chỗ đó mà ai ở hướng nào ở đâu thì nghĩ đến ông thì những cái điểm quan từ trong cái những cục tóc đó nó cũng phóng ra đi đến cái chỗ đó để hóa giải cứu độ cho những phần sanh.
Ông Phật ông đạt tới tứ thông bát đạt rồi, các bạn còn nhớ cái bài tứ thông bát đạt không? Tứ thông là tứ hướng, điều nó hướng về ổng là hướng nào nó cũng hướng về ổng được hết, nhưng mình chỉ tưởng tới ổng thôi, vì ổng mà phóng ngược lại, cái từ quan của ổng phóng ngược lại, mà chỗ nào ổng cũng có thể đạt tới được hết. Mình phóng tới ổng được là ổng phóng ngược trở lại cho mình, thành ra cái luyện hào quang nó làm việc không ngừng nghỉ, tưởng tới là phóng điện mà nhiều người có thể tưởng một lúc, chứ không phải là mỗi người tưởng một một lúc không, nhưng mà nhiều người tưởng một lúc ổng cũng phóng được. Nhân tiếng nói là cái bộ đầu của ổng có thể nhiều cái tia sáng nó phóng ra một lúc được, chứ không phải là chỉ mỗi lần một tia thôi. Thì càng ngày càng xây dựng tiến, hành cao là hành lên cái chỗ đó, là cái lượng từ bi càng ngày càng khai mở, thức hòa đồng càng ngày càng khai mở, và cái từ quan càng ngày càng mạnh để có thể cứu độ chúng sanh, như là tiếp tay với Thượng Đế đó. Mình kêu là hành cao. Thì thầy nói khi mà ông Thượng Đế ông xài được rồi đó, thì ông không có bỏ đâu, hiếm lắm, hiếm lắm mới có người trở về mà được như vậy, không mình đã có được là ông tận dụng liền. Rồi tiếp tục xin mời Duy Dung đọc câu thứ nhất.
Câu số 1 hỏi: từ trường thanh nhẹ là sao? Đáp: thưa, từ trường thanh nhẹ là điện năng từ tâm lẫn thân điều hòa và quân bình, lúc nào cũng sẵn sàng tận độ và xây dựng, không có ngụ ý bóp chẹt một việc lớn hay nhỏ. Kệ, thật thà tu tiến không gian dối, quậy phá lung tung tự tạo tội. Quy thức chân hồn nay đạt pháp, bình tâm thanh tịnh tiến từ hồi.
Từ trường thanh nhẹ. Đưa từ trường thanh nhẹ là điện năng từ tâm lẫn thân điều hòa và quân bình. Lúc nào cũng sẵn sàng tận độ và xây dựng, không có ngụ ý bóp chẹt một việc lớn hay nhỏ. Đó là ở đây mình nghe qua là mình biết cái từ trường của ông Phật. Thanh nhẹ là nó không có còn bị ô trược nữa. Nhưng nó đã thanh lọc hoàn toàn, không có còn nhiễm trần nữa. Cư trần, bất nhiễm trần, lúc đó là ở trên trung tâm bộ đầu rồi. Là ngự được ở trên đó, là trở về làm chủ bản thể là ở trên đó này. Điện năng từ tâm lẫn thân, tâm lẫn thân điều hòa và quân bình. Quân bình là nó đưa tới cái sự thanh tịnh, là trở về vị trí của một vị Phật. Lúc nào cũng sẵn sàng tận độ và xây dựng, không có ngụ ý bóp chẹt một việc lớn hay nhỏ. Đã cái tâm lúc nào cũng sẵn sàng tận độ, chỗ nào tưởng tới là giúp liền. Kể thật thà tu tiến không gian dối, tới đó là trở về tới cái Phật tánh rồi. Phật tánh là cái sự thật thà, không có gian dối. Thật thà tu tiến không gian dối, quậy phá lung tung tự tạo tội. Nếu mà còn quậy phá lung tung đó là còn ác trược lắm. Mình tạo cho mình càng tồi là càng thấp thêm, thấp hèn. Quy thức chân hồn nay đạt pháp, trở về với cái sự sáng suốt của phần hồn đó, nay đạt pháp rồi. Bình tâm thanh tịnh tiến từ hồi. Thì tới cái giai đoạn đó là không có bị cái sự động loạn nó lôi cuốn, lúc nào cũng giữ sự bình tâm và thanh tịnh để tiến từ hồi, đi từ cái lớp này lên tới lớp kia. Chứ không phải là mình bình tâm thanh tịnh là mình tiến cái ào là mình về mình cõi liền, không. Nó phải đi từng lớp một vậy đó. Mỗi qua mỗi lớp là đều có cái thử thách của cái lớp đó. Thì cái này là hành cao đó. Rồi, đọc tiếp.
Câu số 2 hỏi: muốn khai minh trí tuệ thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn khai minh trí tuệ thì phải thực hành pháp môn và niệm Phật thì sẽ đạt tới thanh tịnh. Chỉ có thanh tịnh mới được trí tuệ siêu thức, không nói mà hiểu, không là mà tiến. Kệ, khai thông chẳng có gieo phiền muộn, thức giác minh tâm chẳng có phiền, chuyển chuyển tâm tình trong thức giác, quy nguyên diện mối tự về nguồn.
Đây này, muốn muốn khai thông trí tuệ thì phải làm sao? Cái trí tuệ thường thường nó khai triển ở đâu vậy? Ở điểm nào? Thì rồi mình có học trực giác đó, mình biết nó đâu.
Trí tuệ thì mình khai ở trung tâm chân mày.
Không, trí tuệ chứ không phải trực giác à.
Còn trí tuệ giác thì ở giữa giữa trán.
Trí tuệ là ở giữa trán. Trí tuệ là tuệ giác là nó ở giữa trán. Còn trực giác là nó ở trung tâm chân mày. Là nó cao hơn bậc. Muốn khai triển khai minh trí tuệ thì phải thực hành pháp môn và niệm Phật thì sẽ đạt tới thanh tịnh. Nghĩa là ông Phật ông chỉ nói vắn tắt thôi. Ông nói là phải thực hành pháp môn và niệm Phật, nhưng mà hai cái này mình phải làm như thế nào mà để đạt tới cái sự thanh tịnh mới có giá trị. Em đi từ cái sự động loạn mà làm sao giải hết cái sự trần trược mà đi tới cái sự thanh tịnh đó. Thì lúc đó mới được. Thì ông cũng nhờ mấy cái pháp môn này, nhưng mà ông tu có cái khác mình đó. Mà ông rốt ráo mà cái gốc của ông cũng phải giống gốc của mình. Thành ra cái ý chí của ông cũng khác cái ý chí của mình. mà mình cứ nắm bao nhiêu đó mình đi thì có ngày sẽ đạt tới thanh tịnh, nhưng mà không biết chừng nào, không có chắc gì trong kiếp này đâu. Chỉ có thanh tịnh mới mở được trí tuệ siêu thức. Tại sao là nói là trí tuệ mà còn siêu thức nữa? Siêu thức nghĩa là cái gì?
Dạ em có nghe một đoạn thầy nói siêu thức, tất nhiên là không nghe mà biết, không thấy mà cũng hiểu.
Là nó hơn cái thức của người bình thường. Cái sự hiểu biết nó nhanh nhẹ đến nhỏ vậy, không có đợi mình nói ra mà hiểu, nghe không? Không làm mà tiến, không cần nói ra, mà không cần ai nói ra gì hết mà tự nhiên hiểu, không làm mà tiến. Cho nên khi mà mình lên trên học đạo á, mình đâu có học đạo bằng âm thanh như ở thế gian nữa. Mình gặp ông Phật, ông đâu có giảng bằng âm thanh như mình nghe nữa. Ông giảng bằng cái luồng điển, ông phóng cái luồng điển tới là tự nhiên mình hiểu được. Không nói mà hiểu. Và ông nói mình tiếng nào đó, ông chỉ phóng cái luồng điển thôi mà tự nhiên mình hiểu. Mình không làm mà mình tiến là cái luồng điển của mình nó thăng hoa một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Mình thấy mình không có làm gì hết, nhưng cái luồng điển mình nó thăng hoa lên. Là nó nhẹ nhàng, cái siêu thức nó nhẹ. Nó vượt khỏi cái sự hiểu biết của người phàm. Nó vượt khỏi cái trình độ của người phàm thì bằng siêu thức. Không nói mà hiểu, không làm mà tiến. Khai thông chẳng có gieo phiền, thì lúc đó chỉ có nghĩ tới cái sự khai thông thôi, chứ không có gieo phiền muộn, đâu có làm những cái gì sai quấy nữa đâu mà gieo phiền muộn. Thức giác minh tâm chẳng có phiền. Thức giác, mình thức giác là mình thấy rõ những cái sự sai lầm của mình, cái tâm mình sáng suốt rồi, thì mình lo mình giải hết những cái sự sai lầm của mình thì đâu còn phiền nữa. Uyển chuyển thâm tình trong thức giác, vì cái luồng điển nó uyển chuyển ở bên trong, trong cái sự thức giác thấy là sửa, thấy được cái sự sai lầm của mình là sửa, thức giác quy quy nhiên mối tự về nguồn. Mình trở về cái nguồn gốc, trở về cái thực chất của phần hồn, trở về nguyên căn ánh sáng của phần hồn, thì tự nhiên mình sẽ được trở về cái nguồn cội của mình. Cũng nói ông Phật nữa, câu số 3:
Câu số 3 hỏi, nguyên lý là sao? Đáp, thưa nguyên lý là gốc gác của mọi sự việc từ không mà ra. Kệ, gốc tâm ở cõi bao la sáng, chuyển thức phân minh rõ mọi đàn. Việc nhỏ hình thành nên việc lớn, bao la vũ trụ thật là an.
Nguyên lý là gốc gác của sự việc từ không mà ra. Nghĩa là tất cả những cái gì mà nó ở dưới thế gian nó đều có một cái nguyên lý của nó. Mà cái gốc của nó đó từ không mà ra, nghĩa là từ cái nguồn cội của mình mà ra đó, từ không mà ra. Từ không mà nó ra cái cõi có này nó quá xanh lên, nhiều việc lắm. Mà cái nguyên lý, cái gốc gác của nó là từ không. Gốc tâm ở cõi bao la sáng, cái gốc của phần hồn của mình á là từ ở cái cõi bao la sáng, là từ cái đại khối linh quang, là từ thượng đế, là một khối ánh sáng. Cho nên mới nói là gốc tâm ở cõi bao la sáng, chuyển thức phân minh rõ mọi đàn, chuyển cho mình thức. Cái cõi đó là cái cõi bao la sáng, chuyển cái điển cho mình thức, cho mình phải điêu luyện mình mới được thức. Chuyển thức phân minh cho mình phân minh một cách rõ ràng, nó phân ra cái chuyện gì nó cũng là rõ mọi đàn, là hướng nào cũng phân rõ, nhờ cái gọi, nhờ cái ánh sáng đó mình mới chuyển thức phân minh rõ mọi đàn, nhờ cái ánh sáng đó. Việc nhỏ hình thành nên việc lớn, bao la vũ trụ thật là an. Việc nhỏ hình thành nên việc lớn, nghĩa là ở dưới thế gian này á, từ cái việc nhỏ xa xưa nó không có cái gì, Nhưng mà càng ngày nó càng xây dựng càng ngày càng lớn, cái công trình ở dưới thế gian càng ngày nó càng ngày càng lớn. Việc nhỏ hình thành nên việc lớn, thì cũng như cái luồng điển của mình lúc đầu nó cũng yếu ớt, nhưng mà qua nhiều cơn điêu luyện tại thế thì ngày càng ngày nó càng trưởng thành, thì cái ánh sáng nó càng ngày nó cũng càng lớn hơn. Bao la vũ trụ thật là an, thì cái trong cái vũ trụ này thật là bao la, nhưng mà nếu nếu cái gì nó cũng là do từ nguyên lý mà ra, từ ánh sáng mà ra, từ từ nó cũng đi tới an, mặc dù mình sống ở trong cái thế gian mất trật tự, nhưng mà cái vũ trụ mình á lúc nào nó cũng xoay chuyển trong cái vòng trật tự, mới đem lại cái sự an lành và sự sống cho nhân sinh ở cõi động loạn này.
Câu số 4 hỏi: Duy Linh là sao? Đáp: Thưa Duy Linh là tâm hướng về Đại La mà tiến hóa, dứt khoát tình đời đem bàn, thực hành chánh pháp kệ, tự mình dứt khoát triền miên thức, giải tỏa phiền ưu rõ tiến trình, kiến tánh minh tâm không luyến tiếc, bền tâm tu luyện tự mình minh.
Duy Linh là sao? Duy Linh là tâm hướng về Đại La mà tiến hóa, dứt khoát tình đời đang bạc, thực hành chánh pháp. Đối nghịch lại với Duy Linh là gì? Cái nghịch lại với cái chữ mà nghịch lại với Duy Linh là gì?
Dạ đúng, nghịch lại có phải di vật không anh?
Đúng vậy, duy vật ạ. Duy vật là mình hướng về vật chất, mình hướng về cái chuyện đời vật chất, cái có là duy vật. Còn mình tu là mình duy linh, là cái tâm mình hướng về Đại La mà tiến hóa. Đại La là cõi trời, lớn lao là hướng về Thượng Đế. Đại La là cõi trời, cái lưới trời, La là cái lưới, Đại La là cái lưới trời lớn lao để tiến hóa. Dứt khoát tình đời đang bạc là nghĩa là mình không có ôm cái chuyện đời nữa. Mình dứt khoát tình đời nghĩa là mình không có muốn dính líu tới cái tình đời nữa. Tình đời thì mình biết nó đang bạc và cái bản chất của nó như vậy, để giúp cho con người quay đầu trở về, cho nên ông trời ông làm ra cái tình đời là phải đang bạc. Mình đừng có trông mong gì nơi cái tình đời ấy, tình đời nó đang bạc, thành ra mình phải dứt khoát cái tình đời. Mình duy linh là mình hướng về trời, dứt khoát tình đời đang bạc, thực hành chánh pháp. Cần chánh pháp này là khứ trược lưu thanh, khứ trược lưu thanh trong lúc mà mình hành cái pháp môn của mình, và trong lúc mà mình hành đạo của mình cũng phải khứ trược lưu thanh. Lúc nào mình cũng nghĩ là cái gì trước á là mình phải giải, mình giữ được cái phần thanh, lúc đó mình mới giữ được cái phần thanh của mình. Còn nếu mà mình gặt hái được một chút phần thanh á mà mình đi mình rước trược vô là tự động mình mất đi cái thanh, tự động mình mất à. Thành ra mình phải biết giữ cái phần thanh của mình, mà muốn giữ cái phần thanh của mình đã phải biết là khứ trược. Khứ trược là buông bỏ những cái tánh hư tật xấu của mình mà nó rước trược vô, kêu là khứ trược. Không phải là cái pháp mà cái cách hành đạo của mình hàng ngày á, là phải khứ trược lưu thanh, là những cái tánh hư tật xấu của mình mà nó đem theo mình cái động loạn, cũng như cái sự tranh chấp nè, cái sự ghen ghen ghét nè, cái sự giận hờn, cái sự mà hơn thua nè. Thì mấy cái đó là những cái mà nó làm cho mình rước trượt. Vì nó rước trượt vô thì cái thanh nó phải đi tan biến mất. Mà bây giờ mình muốn hành cái chánh pháp á, thì trước hết là mình có pháp môn, mình có mấy cái pháp của mình, cái nào cũng khứ trượt lưu thanh. Rồi mình sống mình cũng phải áp dụng cái nguyên lý khứ trượt lưu thanh, như là mình phải sửa, tự sửa những cái tánh hư tật xấu nào mà nó rước trực vô trong tâm của mình, và nó khử cái thanh của mình, gặt hái được hàng đêm, thì lúc đó mình mới sáng được. Lúc đó mình mới mong là cái vốn thanh của mình nó càng ngày càng lớn. Do nếu không thì năm này sang năm nọ thấy cũng bết bát. Kệ, tự mình dứt khoát triền miên thức. Nó tự mình phải dứt khoát không? Nhưng cái gì mà nó rước trượt là mình phải dứt khoát, không có tái tục nữa, không có nuôi dưỡng nó nữa. Tại mình nuôi dưỡng nó thì nó thành một cái tập quán hoài, nó không có rời mình nó, thì lúc nào nó cũng rước trượt vô, thì mình mất đi cái phần thanh của mình. Tự mình dứt khoát triền miên thức đó, mình thanh đó, mình mới dễ thức, còn mình trượt đó là mình không thức được, thì mình phải ráng giữ cái phần thanh tịnh thì mình mới thức được. Thức là thấy rõ những cái chuyện không nên làm, những cái chuyện gì không cần thiết, thì lúc đó mình không có mê trần, mình biết trần gian là cõi tạm. Mình thức rồi á, tự nhiên mình không có mê nữa, không có mê cõi trần, thì không có mê cái, không có bị cái sự động loạn nó thu hút mình nữa. Giải tỏa phiền ưu rõ tiến trình, thì lúc đó mình lo giải tỏa những cái gì mình nó gây phiền phức cho mình là cái chuyện đời á. Chuyện gì nó cũng tạo cho mình phiền, cái chuyện gì nó cũng tạo cho mình lo, tại mình tưởng đây là cái cõi thật. Rõ cái tiến trình, mình biết cái tiến trình trở về quê nó như thế nào, kiến tánh minh tâm không luyến tiếc, thì lúc đó mình thấy được cái tánh của mình, cái tâm mình nó sáng rồi, mình thấy được cái tánh hư tật xấu của mình thì mình lo mình sửa, chứ mình không có luyến tiếc chuyện đời nữa, mình không có sợ mất nó nữa. Bền tâm tu luyện tự mình minh, thì giữ cái bền tâm lo tu luyện như vậy á, thì càng ngày nó càng sáng.
Câu số 5 hỏi: ăn năn sám hối có hữu ích gì cho người tu không? Đáp: thưa, ăn năn sám hối sự sai lầm của chính mình rất hữu ích cho phần hồn tiến hóa. Thật thà xây dựng cho chính mình thì phần hồn mới có cơ hội tiến hóa tốt. Nếu ngược lại thì tự phá hoại hạnh đức của chính mình. Nói thì giỏi mà hành thì không, mang tiếng tu mà thiếu tu. Kệ, tự mình hướng lộn tạo thành ngu, thức giác ăn năn tránh lạc mù. Quy hội tình người trong nhập định, nhân gian thử thách học rồi tu.
Ăn năn sám hối có hữu ích gì cho người tu không? Ăn năn sám hối sự sai lầm của chính mình rất hữu ích cho phần hồn tiến hóa. Tập thà xây dựng cho chính mình thì phần hồn mới có cơ hội tiến hóa tốt. Nếu ngược lại thì tự phá hoại hạnh đức của chính mình. Nói thì giỏi, hành thì không. Mang tiếng tu mà thiếu tu. Thì trước khi mà mình đi tới cái giai đoạn mà ăn năn sám hối một chuyện gì đó, thì cái gì nó xảy ra trước? Cái gì nó xảy ra trước cái sự ăn năn sám hối?
Tức là mình thấy sự sai lầm, thấy được cái lỗi của mình ra, mình mới là ăn năn sám hối được.
Nghĩa là mình đã thức tâm, mình thức tâm một cái việc đó, hồi xưa giờ mình làm cái chuyện đó nó sai mà mình không thấy, mình cứ tiếp tục mình làm theo cái thói quen, theo cái tật xấu của mình. Mình làm như vậy riết á, mình không thấy nó là sai. Nhưng mà tới lúc mà mình thức tâm rồi á, mình nói ủa sao sao đó giờ mình làm cái chuyện này nó sai trái mà mình không thấy. Bây giờ mình thấy được. Mà bây giờ làm sao mà để cho mình đừng có tái phạm nó nữa. Thì đương nhiên nó phải bước qua cái giai đoạn ăn năn sám hối. Tại sao mình phải bước qua cái giai đoạn ăn năn sám hối? Nó giúp mình cái chỗ nào? Tại sao thức tâm rồi là phải ăn năn sám hối?
Dạ em xin tốt.
Ừ.
Em thì còn dở lắm nhưng mà em hiểu thật cái ý em nói. Anh hỏi tại sao thức tâm rồi ăn năn sám hối? Tại vì khi mình thức tâm mình thấy cái lỗi lầm của mình á, mà những cái lỗi lầm đó không có đem lợi gì cho lợi ích giữa tâm và thân trong cái quá trình tu học, thì mình mới sám hối để mình bỏ. Mà sám hối là phải bỏ được á thì mới có lợi ích. Còn sám hối mình thấy cái lỗi mình sám hối rồi nhưng mà mình bỏ không được là coi như chưa thức tâm, thì như vậy cũng không có cái lợi ích gì hết. Phải bỏ cho bằng được cái đố tật gì đó mà mình thấy mình ăn năn sám hối đó, thì mới rõ ràng mới có lợi ích. Em xin nói đó.
Ừ. Thì mình thấy là thức tâm là mới có một giai đoạn thôi, đúng không? Là mình mới thấy được cái sự sai lầm của mình. Tại vì có nhiều người ta thấy được cái sự sai lầm của anh ta nhưng mà không có sửa được. Mà tại vì nó không có qua cái giai đoạn ăn năn sám hối. Ăn năn là mình phải có cái thời gian để mình nghiền ngẫm, để mình xét lại. Mà khi mà mình ăn năn sám hối á, là nó cũng có cái mà để cho mình giáo dục ở bên trong của mình, đâu phải mình đâu. Lỗi là đương nhiên là lỗi của chủ nhân ông, mà để cho tụi nó làm bậy làm bạ, nó tâm tối nó làm bậy ra đành, mình phần hồn mình không sáng suốt thì cái trách nhiệm vẫn là của mình. Thì khi mà mình ăn năn vậy á, mình tiếc, nuối tiếc những cái chuyện mà mình đã làm, thì mình bắt ở bên trong này nó cũng phải làm như mình, là nó tụi nó cũng phải ăn năn để cho nó nghiền ngẫm, nó thấy ở cái đó là sai thiệt chứ không phải là nói gì rồi bỏ qua, phải không? Để cho mình thấy là cái chuyện này là cái chuyện sai quấy thiệt, mà cái chuyện là cái chuyện đáng tiếc, cái chuyện này là cái chuyện làm trì trệ cái sự tiến hóa của chung, của phần hồn và của vạn linh, chứ không phải là cái chuyện nhỏ. Mà bây giờ mình cái nhiệm vụ của mình xuống đây, mình là một tội hồn chưa vần tắt, thì đương nhiên tội lỗi của mình còn nhiều, mà mình suốt cái thời gian qua mình không có ăn năn sám hối, mà mình không có sửa được cái tội gì á, thì biết chừng nào mình mới thoát được. Bây giờ ông trời ông cho mình cái cơ hội để mình xuống đây, mình có cơ hội tức tâm ăn năn sám hối và sửa chữa để có mong có cơ hội tiến hóa lên cao hơn. Mà bây giờ mình không ăn năn thì tụi dưới này nó đâu có biết ăn năn là gì. Cũng thấy cái chuyện đó, ông chủ ăn năn ông chút xíu gì thôi mình đâu có sao đâu, tụi nó cũng phải ăn năn như mình, tại vì đâu phải một mình đâu. Cái chuyện mà sửa được hay không á là phần lớn là cũng do mình giáo dục được cái tụi dưới này hay không. Chứ nhiều khi mình phần hồn thì nó nhẹ, nó thấy rồi, nó thấy dễ lắm, thấy biết cái chuyện đó, chuyện đi gây gổ với người ta là cái chuyện cũng tốt. Nhưng mà cái tuổi dưới này nó đã huấn luyện quen cái đó rồi mà nó chưa có thức tỉnh, nó chưa thấy cái chuyện đó là tốt. Nghĩa là tụi nó vẫn nghĩ là người ta tấn công mình phản công lại, mình hại lại họ thôi chứ cũng không có gì quá. Lúc đó mình phải có cơ hội ăn năn, là mình đem những cái triết lý cao siêu xuống mình giảng dạy cho nó hiểu. À, mình nói là mình xuống đây là cái cõi này mình phải tạm, bề trên vẫn thường giáo dục mình sử dụng cái quyền tha thứ và thương yêu, thì mình mới học từ bi và thực hiện từ bi, thì mình mới noi chân Đức Phật đi trở về bên trên được. Còn mình nếu mà mình sống như người phàm trần trược, chỉ biết hơn thua trong cái cõi tạm này, thì đương nhiên là mình không có hy vọng mà đi về trời chỗ nào hết. Bây giờ mình nghĩ là mình là người tu, mà chịu ăn năn sám hối quay đầu, thì mình phải ăn năn để cho tụi nó cùng ăn năn với mình. Thì lúc đó đó mình bước qua cái sửa điểm, giống như là để cho mình đánh dấu cái đó, mình điểm mặt cái đó là cái chuyện không tốt, để cho kỳ sau mình để ý hơn, phải không? Tại vì không phải là mình ăn năn sám hối một lần mà xong đâu, nhiều khi phải nhiều lần nhiều phen lắm mới xong. Nhưng mà mỗi lần là phải ăn năn sám hối để cho nó thấm từ từ, thì cộng với cái mình dạy cho nó niệm Phật, mình thấy mỗi lần mình ăn năn mình sửa chưa được đó, là mình biết là thiếu niệm Phật, mình niệm Phật không đủ, mình luyện cho niệm tụi nó niệm Phật cũng không đủ, cho nên nó chưa có sửa được. Thành ra mình phải cố công mình luyện niệm Phật nhiều hơn nữa, để mình luyện cho chúng sanh của mình nó thức tâm hơn nữa, thì mong ra mình mới sửa được. Chứ nếu không thì khó sửa lắm. Nhiều khi mình thấy vậy, mình làm phạm rồi tái phạm, nhưng mà phạm rồi tái phạm mà nếu có ăn năn sám hối là mấy kỳ sau mình có hy vọng là mình sẽ sửa được. Cũng như thầy hồi xưa thầy hút thuốc, thầy phải bỏ biết bao nhiêu lần mới được, chứ đâu phải bỏ một lần là xong đâu. Có một lần thầy đánh cá với người bạn này cũng thua mà trả 2.000, thì nó nếu mà hút lại là phải trả 2.000, không hút lại, thấy không? Đâu phải là đơn giản không, nhiều cái tánh hư tật xấu nó ăn sâu ở trong cái con người của mình rồi đó. Mình ra muốn mà sửa nó thì phải có giai đoạn ăn năn sám hối, mình ăn năn mình hối tiếc những cái chuyện của mình đã làm không có đúng, sám hối là mình nghĩ thôi bây giờ cố gắng đừng có tái phạm nữa, mà phải nhiều lần như vậy đó. Mà nếu mà mình bỏ qua cái giai đoạn này á là khó sửa lắm. mình không có cái giai đoạn mà mình nuối tiếc những cái gì mình đã làm.
Thưa anh, tôi muốn chen vào ý của anh một chút được không ạ?
Dạ được
À,
lắm.
thưa anh, sao anh không dùng cái cụm từ là dạy dỗ lục căn lục trần?
Anh muốn khai thác cái
Cũng
cụm
là
từ đó.
một cái thức của chúng sinh, cho nên cái cách nói của anh nó tôi chưa có quen thuộc cái cách nói của anh, cho nên tôi hay bị nhầm lẫn lỗi.
Bây giờ để khai thác thêm cái chữ dạy dỗ chúng sinh, dạy dỗ lục căn lục trần. Thì bây giờ không biết anh có biết cái cách luyện niệm Phật mà theo cuốn Thiền Thực Hành mới chưa? Tôi hỏi từ đó là tôi mới nói tiếp được. Hay là anh vẫn còn niệm theo kiểu cũ?
Tôi niệm theo nhiều cách khác nhau
Cách
tức
nào
là
anh?
từ từ tôi khởi đầu cho đến bây giờ thì tôi niệm theo nhiều cách chứ không phải tôi chỉ niệm có mỗi một cách đó.
Nghĩa là làm sao?
Ví dụ như thầy này, chấn động âm ba chấn động lực thì tôi cũng niệm theo âm ba chấn động lực, nhưng mà khi mà tôi nghe được cái bài thầy giảng là ở Việt Nam á, tới 9 giờ sáng thầy ngồi thì niệm Phật rồi tí một lát thì các bạn đi ngang ở đấy chỗ lùng gà chọc lỗ tai này kia họ rồi đến một lát thì ra đường Tổng Đốc Phương này chơi đó, thì tôi lại nghiên cứu cái cách niệm Phật của thầy để xúc, vậy cho nên tôi niệm Phật từ đỉnh đầu nối với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ cách bộ đầu ba tấc á, thì cái chữ mô nó khởi đầu nó chỉ ở đỉnh đầu tôi thôi, nhưng mà sau đó cái chữ mô nó ở chỗ trung tâm sinh lực đó. Và sau cái điều đó nó xảy ra thì hồn tôi đã ra khỏi thể, ví dụ như vậy. Và khi mà muốn dạy dỗ cho căn trần theo cách mà theo cách cá nhân của tôi đó thì tôi trình bày cho căn trần nó nghe được là phải niệm Phật như thế này này các bạn, mình phải niệm Phật như thế này, hay là dạy dỗ nó cái pháp lý mình phải soi hồn như thế này, tức là tôi đọc trong cái thực hành tự cứu của thầy về phương pháp công phu như thế nào để tu tập cho tôi, thì tôi cũng sẽ hướng dẫn như vậy với lục căn của tôi và hướng dẫn từ ly từ tí vậy, rồi hướng dẫn cách niệm Phật rồi
Rồi
cùng theo dõi nó niệm.
trong cái cuốn thực hành tự cứu mà anh xem mấy năm trước có chỗ nào thầy dạy niệm Phật không?
Sao ạ?
Có cái trong cái cuốn thực hành tự cứu mà anh đọc đó có chỗ nào thầy dạy niệm Phật không?
Hình như là theo cái cuốn của tôi xem thì hình như là không có.
Không có, anh sao mà anh biết mà anh học theo? Nếu mà không có
Tôi
làm
học
sao mà
theo
anh biết? Anh học theo cái gì?
phương pháp công phu.
Anh học theo cái gì?
Tôi tập luyện theo phương pháp công phu đó,
Phương
gọi
pháp công
là
phu nào?
nếu mà
Phương
tâm
pháp
nhân
công
phương
cuộn
công phu
băng
của thầy
video,
Tám
cuộn băng video nào trong đó có
ở
dạy
cùng
niệm Phật?
bằng video
Năm
hay là
mấy?
trong sách
Không, bây giờ
tôi
nói
học.
băng video đi, nói từ từ. Bây giờ trong sách là không có rồi đó. Bây giờ trong băng video anh nói trong băng video nào phương pháp công phu mà thầy dạy niệm Phật? Cái gì mình phải chính xác nghe không? Chứ mình nói lơ mơ là mình bị sai đường dễ lắm. Vô đại học là cái gì cũng phải chính xác, có bằng chứng đàng hoàng phải không? Bây giờ anh nói anh coi cái video nào mà thầy dạy anh niệm Phật.
Những cái bằng video mà thầy niệm Phật đó thì thông thường là tôi chỉ xem được những cái MP3 thôi. Thầy nói
Mà
chuyện,
có
thầy
cái khúc
giảng
nào
dạy về vấn
mà cái khúc nào mà ông dạy niệm Phật MP3 không?
ở Việt Nam thì có anh Lý Công Luận đó, anh
Không,
gom
bây giờ
những cái bài giảng
tôi không có nói ông Lý Công Luận gì, tôi hỏi video, anh nói video phương pháp công phu của thầy. Bây giờ tôi nói phương pháp công phu của thầy đó, anh gì bên Việt Nam tôi không cần biết. Tôi chỉ biết dựa trên những cái gì thầy dạy thôi. Bây giờ tôi hỏi anh nãy anh nói là anh dựa trên phương pháp công phu của thầy niệm Phật. Vậy chứ thầy anh học cái đó ở đâu?
học của đó trong sách ông Tám
Không
giảng pháp.
có sách sách đã tôi đã nói sách thực tiền thực hành không có mà anh học trong sách làm sao anh học?
Ông Tám giảng pháp mà in Ronio từ cái thời sửa đời xưa đó.
Cái đó là quá xưa rồi.
Đó.
Mà ổng có
Đúng rồi.
dạy, ổng có dạy, ổng có dạy. Nhưng mấy cái mà ổng dạy sau này á, anh không có được nghe. Anh coi thời thời này mà anh còn coi những cái quay Ronio thời xưa là anh bị lỗi thời nhiều lắm rồi.
Rồi sau này tôi cũng nghiên cứu về cái phương pháp công phu
Phương pháp
về
công
từ
phu anh
bộ môn.
nghiên cứu ở đâu? Anh dựa trên cái gì mà để anh nghiên cứu?
Tôi dựa trên cái căn bản từ ông Tư, ông Tám.
Ông
từ
Tư ông
sách
Tám
của ông
rất
Hồ
có
Văn
để
Em
tài liệu nào, tài liệu nào,
thì
tài liệu
được.
nào phải nói rõ ràng không?
Ở cái đây thì tôi kém anh ở cái chỗ là tôi không có được tài liệu chính xác như anh, và
Anh không
cũng
có
thua
tài
hẳn
liệu là
các
làm sao mà anh nghiên cứu? Anh nghiên cứu là phải dựa trên một cái tài liệu nào anh mới nghiên cứu chứ. Anh nói anh nghiên cứu trên
đó.
tài
Tôi nói
liệu.
tôi dựa trên những tài liệu mà của ông Tư ông Tám để
Tài
lại
liệu
cho đến ngày
nào?
hôm nay mà tôi...
Ông Tư ông Tám để lại tài liệu nào mà dạy niệm Phật?
ông nói ông chỉ nói qua thôi, thông qua thôi.
Đâu có
MP3
đâu
nói
đâu
thông
đâu
qua
có
rất
nói
nhiều
ông
bài của thầy để
đâu
lại.
có nói thông qua được, phải có bằng chứng đàng hoàng chứ đâu có nói không qua được. Nghe không, là thấy anh
Vì
không có,
hàng đêm tôi
anh
có
không có
ngàn
theo
cái tác
dõi,
giả.
anh không có theo kịp cái đà tiến hóa. Là ông thầy ông có giảng thêm rất là nhiều mà ông đã sửa đổi nhiều
Nói
cái
điều
lắm
đó rất
mà,
đúng ạ. Đúng ạ,
mà anh
nói
không có
điều đó
theo
rất
kịp,
đúng, tôi cảm.
anh không có theo kịp. Thì bây giờ
Mời
để từ từ đi,
tiếp đi.
anh lấy cái cuốn mà anh lấy cái cuốn mà thiền thực hành nó mới ra sau này đó, thì trong đó nó có những cái lời giảng của Đức Thầy chỉ cho mình cái cách luyện niệm Phật như thế nào, không phải là gom trong một cái video phương pháp công phu, nhưng mà đã gom nhặt từ những cái lời giảng của ổng khi mà ổng đi du thuyết, và sẽ coi mình niệm ở chỗ nào chứ không phải niệm trên đỉnh đầu ba tấc tùm lum tà la vậy đó là nó sai hết rồi. Thì bây giờ anh phải coi cái ổng chỉnh là như thế nào. Cái đạo pháp nó sinh động vô cùng, nó có sự chuyển hóa, nó có sự thay đổi, mà mình theo không kịp á là mình bị lỗi thời, là mình làm nó không có kết quả mà mình tưởng nó là đúng, nhưng mà chính ông thầy ổng đã thay đổi mà. Mà tại sao ông thay đổi mình phải hiểu nữa. Thành ra cái sự thiếu sót đó rất là lớn. Thì tôi khuyên anh á, trước hết là nên, nếu mà anh muốn nghiên cứu thật thật, thật tâm mà muốn tu á, thì nên nghiên cứu cách luyện niệm Phật lại. Trong cái cuốn thiền thực hành á, trong đó nó có nói rõ, và anh thắc mắc gì trong đó tôi sẽ giải cho anh theo cái sự hiểu biết
Dạ,
của
cảm
tôi.
ơn anh.
Đó, anh nghiên cứu cái phần đó trước đi. Rồi mình sẽ nói tới cái chuyện mà dạy lục căn lục trần như thế nào. Khi mà anh nghiên cứu được cái đó, đó anh mới hiểu được cái dạy lục căn lục trần phải dạy cái gì trước. Anh nói với một cái người mà nó không có trình độ thì anh có dạy gì dạy nó cũng không hiểu à. Anh nói với cái người mà nó có cái trình độ nó cá hơn chút đó, thì nó dễ hiểu lắm, nó dễ thu nhận lắm. Lục căn lục trần mình nó cũng vậy, khi mà nó cái trình độ nó quá thấp đó, mình có đem cái triết lý cao siêu gì của Phật xuống dạy nó không hiểu, mà nó cũng chẳng cần hiểu, thành ra mình không có dạy nó được. Mình muốn dạy nó là mình phải nâng cao trình độ nó phải đi theo cái chiều hướng mình nâng cao cái trình độ nó, là bằng cách là phải dạy cho nó niệm Phật. Mỗi lần mình luyện niệm Phật không phải là một mình phần hồn luyện, mà mình phải bắt tụi nó luyện, cái đó mới là quan trọng, cái đó là cái điểm then chốt của cái niệm Phật. Mà nếu mà mình không hiểu được cái điểm đó thì cuộc đời niệm Phật của mình á, tôi dám chắc là không có đi tới đâu hết. Mình tưởng vậy thôi chứ không có đi tới đâu. Thì đó, cái sự đóng góp của tôi bao nhiêu đó, anh về anh nghiên cứu lại cái đó đi, rồi mình sẽ mổ xẻ tiếp, mấy kỳ tới mình sẽ mổ xẻ tiếp coi dạy nó bằng cách nào.
Cảm ơn anh.
À,
Cảm ơn anh.
cảm ơn anh. Anh có cuốn đó chưa? Nếu mà không có tôi nhờ gửi cho anh.
Dạ, tôi có rồi.
À, có rồi, anh coi cái, anh nghiên
Có
cứu cái
cuốn
phần
này
niệm Phật, cái phần niệm Phật mà trong cái phần thực hành với cái phần mà nghiên cứu các câu vấn đáp phía sau đó, cái phần 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 số số 6 đó, số 6 là cái để tôi coi cái. Bắt đầu càng ấy đó, thì nó có cái những cái câu mà vấn đáp mà thu lượm được đó, thì đó nó sẽ bổ túc cho anh hiểu sâu hơn tại sao cái phần thực hành nó phải làm như vậy. Nên không cần, nếu mà mình coi cái phần thực hành không, nhiều khi mình không hiểu ở tại sao phải làm như vậy, nhưng mà thực ra nó từ mấy cái điểm mà đó. Anh coi cái phần cái trang, bắt đầu trang 276 đó, trong cuốn sách thiền thực hành em ghi 276 đó. Ở phần đó đó thì nó có thêm mấy cái câu vấn đáp đó, anh sẽ hiểu tại sao phải làm cái chuyện nào, mà cái đó là nó trích ra ở trong cuốn băng nào tại đâu nó có. Thì anh muốn nghe lại chính mà thầy giảng á, thì nó trên Suối Đạo Vi Vi á, nó có cái clip nó tên là Thiền Thực Hành á, thì trong đó anh sẽ tìm lại hết được mấy cái clip này. Nó có tài liệu mà âm thanh luôn, âm thanh mà video luôn, nhiều khi có video là nó có video hai bạn, nếu mà nó âm thanh không thì nó có âm thanh. Anh sẽ tìm lại những cái gì mà ghi trong cuốn sách đó là nó nằm ở trong cái clip đó trên trên Suối Đạo Vi Vi á. Nên là nó có bằng chứng hết để cho anh nghiên cứu. Và thêm một phần nữa là điểm ở nơi nào á, thì ở trong cuốn thiền thực hành cũng có nói, nhưng mà trong mấy cái khóa học bên Mỹ kỳ rồi á thì cũng có bổ túc thêm những cái video để cho thầy cắt nghĩa rõ hơn tại sao mình phải niệm ngay trung tâm chân mày. Khi mình bắt đầu niệm Phật phải niệm ngay trung tâm chân mày, chứ không phải giống như hồi xưa mà ông Tư và Đức Thầy dạy là niệm ngay trung tâm bồ đầu. Thầy đã sửa cái điểm đó.
Có thầy cũng dạy dạy niệm ở trung tâm chân mày cho đến khi đủ lực lượng thì nó lên trung tâm trán rồi trung tâm
Đó,
mỏ
thì
rồi
bây
lên
giờ
trung tâm.
mấy người mà hồi xưa giờ không hiểu á mà niệm trên đỉnh đầu không phải sửa lại hết. Tôi cũng sửa lại luôn. Hồi
Ừ,
xưa tôi không biết niệm. Hồi xưa tôi không biết niệm mà tôi cũng niệm tầm bậy tầm bạ thôi, đâu có hiệu quả gì. Mấy chục năm cũng đâu có biết niệm đâu. Khi mà chưa có nghiên cứu kỹ đâu có biết niệm niệm Phật đâu, thành ra nó không có hiệu quả gì hết. Thành ra mình
tôi
nói
nhắn
là
cái
mình
bài căn bằng
hả?
bạn như anh vừa mới trình bày, tôi thấy nhắn cái bài căn bản như anh vừa mới nói là niệm Phật ở trung tâm chân mày rồi lên trung tâm trán, trung tâm mỏ ác rồi lên hạ đầu thành đó, thì tôi đã học qua cái đó, nghiên cứu qua cái đó rồi, tôi cũng đã
À, cái
có
đó là
những
một
ấn
chuyện, cái đó là mới là một chuyện thôi, còn cái chuyện mà điêu luyện lục căn lục trần là cái chuyện khác à. Cái chuyện đó thầy không có bao giờ giảng trong phương pháp công phu đâu
Dạ đúng rồi, cái đó
đó,
thầy
thầy
chỉ nói phớt lúc trà
anh
dưa
về
đủ hậu.
anh về anh nghiên cứu cho rõ thì anh sửa lại cái phần niệm Phật của anh, điều chỉnh lại cái phần thực hành niệm Phật của anh đi, rồi anh sẽ thấy nó sẽ khác biệt như thế nào. Rồi mình tiếp tục
Dạ,
nha.
cảm ơn. Dạ.
Ăn năn sám hối là vậy đó, mình biết mình sai mình chấp nhận sửa, chứ mình không có cố chấp là mình nói là mình biết cái này lâu năm lắm rồi mình không sửa đâu. Thành ra cái người tu cũng vậy đó. Mình biết là mình nhiều khi mình nói mình tu mấy chục năm rồi nhưng mà bây giờ tự nhiên cho mình thấy cái chỗ đó là sai, nhiều khi mình không muốn sửa, nhiều khi mình nói là tôi vẫn làm vậy quen là tôi tiếp tục tôi làm vậy không được, mình phải phải sửa. Thành ra nó có phải có vấn đề ăn năn. Khi mà tôi tìm được cái cách mà niệm Phật đó, tôi cũng hối tiếc chứ, mấy chục năm mình mất cũng uổng chứ, nếu mà hồi xưa mà mình biết niệm Phật như vậy nó đỡ biết mấy. Nhưng mà có còn hơn không, trễ còn hơn không, biết quay đầu còn hơn không phải không. Thành ra cái vấn đề tu học đó mình phải luôn luôn tự kiểm và tự hỏi lại mình rất là nhiều, lúc nào coi coi mình có làm đúng, có cần cái gì để sửa đổi không. Thì cái đó là mình luôn 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 liên tục kiểm soát mình và tự hỏi coi có cái gì để mình có làm sai không để mà cho mình sửa đổi thêm. Chứ nếu mà mình không hỏi nó thì nó nhiều khi mình hỏi nó không có gì hết, nó làm đúng hết rồi. Cái tụi trong này nó cũng ghê lắm. Rồi tiếp tục.
Câu số 6 hỏi: tập quán do đâu kết thành? Đáp: thưa, tập quán do sự thâu thập nhiều năm nhiều tháng cấu thành tập quán, cũng như nghiệp lực lôi cuốn hàng ngày tạo khổ và lo âu, cuối cùng cũng phải trở về không. Lúc hồn lìa xác chẳng có một mảy may nào nắm bắt được cả. Kệ, về không mới thấy mình tồi tệ, khó tiến khó tu lại cứ mê, gập lặng trường đời tâm chẳng thức, sanh ra tập quán tự mình mê.
Tập quán do đâu kết thành đó, thì nãy mình ăn năn sám hối những cái tập quán sai lầm của mình ha. Thưa, tập quán do sự thâu thập nhiều năm tháng cấu thành tập quán, cũng như nghiệp lực lôi cuốn hàng ngày tạo khổ và lo âu cuối cùng cũng phải trở về không, lúc hồn lìa xác chẳng có một mảy may nào nắm bắt được cả. Đó, cái sự tập quán nó cũng, thầy đặt câu hỏi nó cũng liên tục với cái chuyện mà ăn năn sám hối của mình nãy. Mình ăn năn sám hối những sai lầm của mình á, mà những cái sai lầm đó là do cái tập quán của mình, tánh hư tật xấu của mình, cái tập của mình á là do cái tánh của mình. Cái tánh mình khởi đầu mình có cái tánh đó mà mình thực hiện lâu ngày á nó thành một cái tập, mình cũng làm một cái tập quán, mình làm cái chuyện đó lâu ngày mà mình không có để ý tới thì nó lâu ngày nó sẽ tạo thành một cái tập quán nó quen như vậy, rồi nó cứ tiếp tục nó làm như vậy, là cũng như là để cho cái nghiệp lực lôi cuốn mình hàng ngày tạo khổ và lo âu. Là con người ai cũng có sự lo âu, ai cũng có sự cái phiền ưu, ai cũng có khổ, mà để cho cái nghiệp lực nó lôi cuốn mình như vậy á, thì cái đó là một cái tập quán này. Mà mình biết là cuối cùng á, nếu mà mình suy nghĩ một chút á, thì nó cũng trở về không, là không có gì. Cái cuộc đời này nó chỉ tạm một cái giai đoạn để cho mình thức tỉnh thôi, hồn lìa xác á, chẳng còn một mảy may nào nắm bắt được cả. Khi mà lúc mà mình lìa xác á, là không có cái gì của thế gian trần trược mà mình có thể đem đi được. Mình chỉ có đem theo những cái kinh nghiệm, học hỏi những cái gì mà về đạo thanh nhẹ mà mình học hỏi được á, thì cái đó mình mang đi được. Những cái ý chí đó thì mình mang theo được. Còn những cái gì mà tạm bợ của trần gian, tiền tài của cải, tiền tình duyên nghiệp, đều là phải trả lại hết. Tiền cũng không mang được, của cải mang không được, tình á, mang cũng được, mà tất cả duyên nghiệp là bài học trả xong rồi qua bài mới, chứ cũng không có mang theo được. Mình muốn luyến tiếc cái giai làm vợ làm chồng của mình cũng không còn được nữa. Mình luyến tiếc người chồng, mình luyến tiếc người vợ mình cũng hết đóng vai đó rồi, bài học nó đã xong rồi, bài học tới rồi mới tính tiếp. Cái bài đó là kể như xong rồi, cái tuồng đó là đóng xong rồi, mình ra không có mang theo được. Thành ra mình không có gì để mang theo mà để luyến tiếc. Những cái mà mình có thể mang theo được là những cái sự truy tầm chân lý của mình, những cái ý chí tu học của mình, thì những cái đó nó kiếp này nó sẽ vun bồi cho kiếp tới, thành ra mình vẫn mang theo được. Tại sao có người kiếp này đang nghe đạo người ta hiểu liền, là kiếp trước nó đã nghe rồi. Thành ra những cái gì mình đã nghe rồi, mặc dù mình chưa có nhớ được, nhưng mà nó cũng đã thâu hết rồi, nó sẽ hỗ trợ cho mình trong những kiếp tới, để cho khi mình bắt được á, thì mình dễ thức hơn, mình đi nhanh hơn chút. Thành ra thầy nói mình tu tu kiếp này để sửa soạn cho tương lai của phần hồn, nó sẽ có những cái điều kiện tốt hơn. Mà tu không phải là một kiếp, không phải là như mình tưởng một cách sai lầm là mình vô mình mượn cái pháp này là mình thoát, không có đơn giản như vậy đâu. Tu là phải nhiều kiếp, ông Phật cũng phải nhiều kiếp mới đắc đạo. Mình thì đâu có hơn ông Phật, mà trình độ của mình thì chưa có gần ông Phật, cho nên tôi nghĩ là cũng phải nhiều kiếp nữa mới cái sự tiến hóa mình mới là vững chắc, cần điều luyện, cho nên mình cần phải rút ngắn thời gian là vậy. Tu sao mà mỗi lần tu đừng có tu sai, và cố gắng tu nhiều hơn để cho rút ngắn cái thời gian. Chứ ở thế gian thì đâu có gì sướng đâu, nghe nói rồi trở lại thế gian ai cũng ớn, đâu có ai muốn. Nhưng mà mình không có từ trước được, đâu có ai muốn trở lại thế gian cảnh khổ nhiều quá. Nhưng mà mình phải điều luyện trong đó mình mới thức tâm, mình mới tiến hóa được. Thành ra cũng phải chấp nhận, thành ra mình phải điều luyện cái dũng là vậy, phải dũng, phải chịu. Hồn địa xác không có một mảy may nào nắm bắt được cả, về không mới thấy mình tồi tệ. Mình về không mà mình thấy mình trở về không như lúc mình mới chào đời, không có gì, mà thấy mình ôm đủ thứ chuyện hết đó, mới thấy mình tồi tệ. Khó tiến khó tu lại cứ mê, bởi vì thế gian thì mình khó tiến lên cái cõi thanh nhẹ, khó tu sửa bị cái tập quán xấu nó lôi cuốn hoài, cứ mê mê chuyện này mê chuyện kia, thích cái này thích cái nọ, toàn cái chuyện đời tạm bợ không, không có cái gì mang theo được hết. Mình nó vẫn làm cho mình mê ngụp lặng trường đời, tâm chẳng đức. Mình ngụp lặng trong trường đời, mình không có ngước ngó cái đầu lên được, mình bị ngụp lặng ở trong cái trường đời, chìm đắm chìm ở trong cái trường đời. Cái tâm mình nó không có thức, không có thấy là cái chuyện đời nó là tạm là mê, mà tại sao mình cứ mãi mê là để cho nó bị động hoài. Sanh ra tập quán tự mình mê thì lúc đó mới sanh ra tập quán. Cái chuyện mà mình làm đi làm lại, lặp đi lặp lại nhiều lần đó, nó thành ra một cái tập quán. Từ nhỏ tới lớn mà cứ tiếp tục làm như vậy hoài, nó thành ra một cái tập quán, thì tự mình mê, nó làm cho mình mê trong đó. Vậy bây giờ mình tu lại gì? Mình lật ngược tình thế, nghĩa là mình sẽ tạo lại những cái tập quán mà những cái tập quán tốt, thay vì mình để những cái tập quán xấu nó lôi cuốn mình. Những tập quán xấu là cái gì? Hướng ngoại, tranh chấp, hơn thua, giận hờn. Thì giờ mình bằng thế nó vô bằng cái tập quán niệm Phật. Cho nên mình phải luyện từ từ 5 phút thì tới 10 phút. Nếu mà bắt đầu luyện 5 phút mà còn dư giờ thì thỉnh thoảng vô ngồi lại 5 phút nữa. Nhiều lần, mình làm nhiều lần để cho mỗi lần 5 phút mà mình kiểm tra nó được, coi nó có bị tạp niệm không, có niệm đàng hoàng không. Thì mấy người mà mới á, thì niệm không có được dài á, thì niệm nhiều lần trong ngày, cái rảnh cái vô ngồi, rảnh vô ngồi niệm chút, riết nó thành một cái tập quán, thói quen. Cái gì cũng là cũng qua cái thói quen, mà mình tập được cái thói quen tốt á thì sau này mình đỡ mất công, mình không phải tranh đấu với nó để cho bắt nó phải ngồi niệm Phật, tự động nó vô nó ngồi, nó thành một cái tập quán rồi, mình nó đỡ cho mình lắm. Cũng như mình tập cho nó một cái tập quán mà trước khi ăn là phải ngồi thiền, là nó quen rồi, mình đâu có cần suy nghĩ nữa, nó không có trả giá nữa, nó thành một cái tập quán là khỏe cho mình nhiều lắm. Thành ra mình đổi ngược là mình sanh ra những cái tập quán tốt, tạo cho nên những cái tập quán tốt, tập quán hướng nội, không có ta bà ở bên ngoài nữa. Chuyện gì bên ngoài cũng rước vô hết, chuyện gì có ai cũng rước vô hết, đâu có đúng đâu. Chuyện của mình lo không xong mình lo rước chuyện của người ta làm gì, thì không có mê nữa. Câu số 7.
Câu số 7 hỏi: trì niệm để làm gì? Đáp: thưa, trì niệm để khai triển quyền bí của nội tâm, lâu ngày nhớ thay vì niệm, nhớ là vô biệt niệm. Kệ: nguyên lý thâm, nguyên lý nằm lòng, tạo nhớ nhung, khai thông trí tuệ tiến vô cùng, tràn đầy ánh sáng trong chân thức, giải tiếng thâm sâu khắp các vùng.
Trì niệm để làm gì đó, bây giờ đi tới cái chỗ tập quán tốt nè, nãy mình nói ăn năn sám hối tập quán, bây giờ thầy nói tới cái tập quán tốt mà trì niệm để tự khai triển quyền bí của nội tâm. Trì niệm là mình niệm nhiều 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 hoài 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 á, như là trì niệm. Mà muốn đi tới cái trì niệm á thì mình phải tập từ từ. Giai đoạn đầu thì mình làm 5 phút, mà làm nhiều lần, mình làm riết thế là mình gia tăng lên từ từ, rồi mình tạo cho nó thành một cái tập quán thì nó đi tới cái trì niệm, thì lúc đó mình mới tự khai triển quyền bí của nội tâm, lâu ngày nhớ thay vì niệm. Là cái này ông nói nhớ vậy là chỉ con Phật mới làm được nha, mình chưa có niệm mà đi tới cái thiền niệm, thành ra mình đừng nghĩ tới cái nhớ, tại cái nhớ nó khó hơn cái niệm vô cùng. Mà cái niệm mình niệm chưa được á thì mình đừng có để lục căn nó gạt mình, lục căn càng nó gạt bằng cách này. Nó nói bây giờ mình niệm được rồi đó, bây giờ mình nhớ được rồi đó, vậy khỏi cần niệm ha. Vậy là cần cần nó phải khỏi cần niệm, nó đâu có bị bắt niệm nữa, nó đâu có bị bắt ngồi một chỗ mà niệm nữa, nó khỏe rồi. Mà thiệt ra nó đâu có nhớ, nó nhớ chuyện đời chứ làm sao mà nó nhớ niệm Phật cả ngày được, là nó gạt mình đó. Mà nếu phần hồn không có hiểu đạo nhiều là bị nhiều người bị nha, như này tôi báo trước là nhiều người bị nó gạt bằng cách nó nói là bây giờ mình đi tới nhớ rồi, thường niệm mà vô biệt niệm là khỏi cần niệm, là khỏi niệm luôn, là tụi nó tiếp tục nó làm chủ luôn, là mình coi tánh tình nó không bao giờ thay đổi được, khó lắm. Như này là nhiều người bị gạt là tôi thấy rồi đó, tại họ nói họ đi tới vô biệt niệm rồi mà họ không biết vô biệt niệm cái trạng thái như thế nào, tại không có nghiên cứu thì không có biết rõ đâu. Kệ. Niệm thường niệm vô biệt niệm á, là thầy nói là cái chu trình mà từ A từ đầu tới đuôi á, là nó như vậy, từ cái người phàm cho tới ông Phật á, là nó như vậy. Nhưng mà ông nói rất quá đơn giản đi, ông nói ba cái nó liên tục như vậy, người phàm nghe mà ba chớp ba nháng á, dễ bị gạt lắm. Tưởng cái đó là mình làm chút xíu mình vô niệm cái nó qua thường niệm vô biệt niệm liền, nó đâu có đơn giản vậy. Nhớ khó hơn nhiều lắm á, nhớ ra vô biệt niệm mà nhớ là có lúc nào nó cũng nhớ Nam Mô A Di Phật, không có giây phút nào mà bị tạp niệm ở trên, là không có giây phút nào mà mình không nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ mình tập á là chỉ mình cố gắng mình niệm, mình để cho mình đặt cái niệm của mình vô, mình đặt cái chấn động lực của mình vô, mà nhiều khi mình còn bị tạp niệm nó kéo mình ra, mình đặt cái niệm Phật không được, Mà đi cái giai đoạn này á là mình nhớ triền miên, tụi nó không có bao giờ mình nó có thể đặt cái tạp niệm vô cái nhớ Nam Mô Di Đà, đi tới vô biện niệm là lúc nào cũng nhớ Nam Mô Di Đà Phật, không có gì xen vô được, không có niệm gì hơn là ngoài Nam Mô Di Đà Phật, là không có cái ý tưởng gì hơn là ngoài Nam Mô Di Đà Phật, mình làm sao mình đạt được. Để nguyên lý nằm lòng tạo nhớ nhung, nguyên lý nằm lòng tạo nhớ nhung là mình ôm cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật ấy, nó tạo thành một cái tập quán là mình nhớ nhung, mình nhớ nó hoài thôi, mình không bao giờ xa nó. Cả ngày 24 trên 24 mình chỉ nhớ nhung cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nên nằm lòng ở trong mình, đi tới đó là vô biện niệm, khai thông trí tuệ tiến vô cùng, rồi lúc đó là chỉ lo tiến về bên trên thôi. Cái trí tuệ nó mở vô cùng, tràn đầy ánh sáng trong chân thức, thì lúc đó cái chân thức, cái phần hồn của mình nó sáng choang, không còn một chút bóng tối nào hết, đi trở về một vị Phật là lúc nào phần hồn của mình nó cũng sáng choang trong chân thức của mình, giải tiến thâm sâu khắp các vùng. Lúc đó mình mới giải tiến thâm sâu trong cái cơ tạng của mình, các vùng nào mình cũng giải được, mà mình đi ở ngoài cái vùng nào mình cũng có hỗ trợ cho người ta được, tại vì mình đã là thực hiện xong ở bên trong rồi, bên ngoài mình có thể giúp đỡ được. Rồi đến đây cũng vừa đúng giờ, xin cảm ơn các bạn đã đóng góp cho cái buổi tu học này nó được sinh động. Mọi người đóng góp một phần thì cái buổi học nó sẽ sinh động. Thì cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin hẹn gặp
Chào
lại
anh
tuần.
Bảo ạ. À, chào tất cả
Dạ.
các bạn.
Con kính chào
Bảo,
chú
chào
Bảo
anh.
Anh Đạo. Dạ, cảm ơn
Cảm
anh
ơn
Bảo.
chú
Chào
Bảo,
chú
chào
bạn.
tất cả bạn đạo.
Chào tất cả các
Chào
bạn
tất
đạo
cả
học
các
thật
bạn.
tối nay nha.
Dạ.
Chúc cho tất cả
Cảm ơn
nhà
anh
mình
Bảo.
thành.
Em chào
Cảm
các
ơn
bạn
anh Đạo
đạo.
nha.
Dạ. Xin chào anh ha.
Cảm ơn anh Đạo. Chào tất
Cảm ơn
cả
anh
mọi người.
Bảo nhé, tất cả các bạn học tối hôm nay.
Cảm ơn
Chào anh
anh.
Bảo, tất cả các bạn.
Vâng, xin chào
Chào
anh.
ban nhọn.
Chào tất
Rồi,
cả nhà.
mình tắt
Chúc
nha.
cả nhà mình luôn luôn cùng anh. Tất cả